Có mấy câu hỏi kỳ trước hôm nay không thể lặp lại, mà tôi cũng không nhớ hết được mấy câu hỏi đó. À, giờ chắc là quý vị hỏi nhưng mà giờ thấy chắc cũng không cần nữa thì cho thông qua. Thế còn cái câu hỏi của anh Nguyên Vũ á, câu hỏi này thì nói thì mình trả lời dứt khoát một lần không trả lời được. Cái chuyện mình làm cái đúng cái sai á thì chỉ có trừ cái hàng đại giác Phật, còn cái hàng thanh văn thì cũng có những cái làm cũng bị cái cả cũng bị Phật khiển trách, chỉ trường hạ ca diết chưa thấy chỗ nào trong kinh nói nhắn cái chuyện Phật nói một tiếng. Nhưng mà còn cái từ ngày An Lan cũng bị la nhiều nữa, thế mình thì mình khó tránh, chỉ có điều rằng tránh những cái sai của mình nó không gây thiệt hại cho người khác thì mình tránh được, thì cái này thì còn phải do cái công phu tu tập tự kiềm chế mình để trong những cái mình làm hàng ngày, cái mình tránh cái gọi là giới định và huệ, cái đó là cái học thường xuyên của mình. Giới là những cái mình, cái quy tắc đạo đức, những điều gần tất có sẵn rồi, giới tại gia giới xuất gia, những điều gì cần làm gì không làm, ít thôi có vài có cái bốn năm cái, năm sáu điều. Ngay trong sách Khổng đã nói rồi, mình cũng tập ngay cả lúc yên lặng một mình. Hay là thường ví dụ chúng ta nói là khi yên lặng mình thì nghĩ không có ai trả thì ai, mình giỡn mình cười một mình, hay là mình nghĩ chuyện lung tung một mình, cái đó thành thói quen. Mà khi ra giữa với người khác mình cũng bất ngờ, cái này sách Khổng người ta cũng dạy. Còn trong kinh thì gọi là tự thiện kỳ ý chí, luyện cái tâm của mình. Cái đó chỉ có dần mới được, bằng cái thiền định, rồi sau đó bằng cái trí tuệ sáng suốt, thì tùy theo cái lúc. Chứ còn mình nói ngay thì chứ được đâu, nói Bồ Tát còn phiền não thì dẫn tới sai lầm. Bồ Tát trừ cái hàng Bồ Tát thập địa cao, ngài Quan Âm, ngài Phổ Hiền, ngài Thù, chỉ chờ ngài thành Phật do cái biên nguyện các ngài cho thành. Còn ngoài ra là tất cả các vị khác từ đó trở xuống đều còn phiền não. Nhiều vì còn phiền não nhiều nữa. Phiền não thì có phiền não, có vô minh, đã có sai lầm, làm sao khỏi. Trong những quy định á, trong năm giới là những cái sai lầm nó có thể có. Mình giận, mình nói, người mình nóng nảy, mình la lối om sòm. Nhưng mà điều chắc chắn rằng là mình là không gây thiệt hại cho người khác. Gây thiệt hại cả về vật chất, cả về tinh thần. Nếu mà có những cái thiệt hại nhỏ thì mình có thể đền bù, ví dụ sân hối đền bù bằng tinh thần và tình cảm để khỏi mất mát, có thiệt hại, cái đó mình làm được. Nhưng mà không thể làm, không phải rằng lúc nào cũng hoàn hảo liền. Thì đây sự việc đó là cả đời của mình, ở ngoài người ta cũng tập được, tập thế nào để chết nó mất, không còn hối hận, không còn thắc mắc ấy nãy gì mình đã phản thầy, đã lừa lọc người khác, đã gian dối, đã lừa gạt ai. Ta còn chết với cái tâm thanh thản được, cái này mình có thể luyện tập được, nhưng mà do công phu tu tập như ngày, chứ không thể nói một cái là làm cái một tiếng bỏ là bỏ được liền, không ai mà làm như vậy được hết á. Trong kinh Phật thí dụ như là cái người mà mình đi tu tập cũng giống như người thợ mộc cầm cái rìu mà bữa mà trẻ mà đẽo cây, đẽo ngày này có ngày khác, không bao giờ biết cái rìu của nó mòn ở chỗ nào hết á. Nhưng mà chắc chắn nó mòn, tới một lúc nhìn lại cái rìu, cái cán rìu nó đã mòn rất nhiều. Mình cũng vậy, mình không thấy những cái thay, mình mới có sự thực tập thành đạt, thực sự lặng lặng. Một ngày hay là hai ngày thường xuyên hay là giãn cách, nhiều khi 10 ngày mình nghỉ thành lần, nhiều khi là 3-4 ngày lần, nhiều khi nghỉ hàng ngày, còn hàng giờ chưa chắc là có. Thì giống như là người thợ mộc mà cầm cái búa vậy đó. Không bao giờ thấy, mình cũng vậy, những cái phiền não, những cái trong mình nó vơi mà mình không bao giờ mà thấy. Tới khi nào kết quả cụ thể, gặp trường hợp mình mới thấy được có vơi không vơi. Còn mình không bao giờ mình thấy được, thì cái này mình đã phục cái thí dụ, cái đó mình lấy đó mình hiểu rõ. Để là mình cũng, nhiều khi mình lỡ lầm mình cũng có gì buồn phiền, cố gắng rồi. Có vì vậy mà rồi đâm ra thất vọng, thất chí rằng mình chán nản, mình cho rằng là mình luyện tập lâu làm tại sao không có kết quả. Những kết quả trong tâm đó, thấy mà cái búa mà nó nhìn bằng mắt, hàng ngày nhìn bằng mắt còn thấy cái tâm mình nó mơ hồ, không thấy được. Đó. Phải thấy. Một cái ấy, câu hỏi rồi, không có hỏi ai nữa, có câu hỏi hình như tôi nhớ không rõ lắm, là nói là trong cái tu tập của Bồ Tát ba điều á, thì cái điều nào quan trọng nhất thì đi. Thực ra ba điều này theo một thứ tự, giống cái nào quan trọng cái nào hết anh phải theo thứ tự mới đi. Là câu hỏi mà nó Phật nói ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, văn hà trụ là một, tức là thế nào đứng vững, how to stand, hay stand firm mà làm thế nào đứng vững trong thánh đạo, trong cái tức là lên cỗ xe đại thừa rồi, cỗ xe mà để hành đạo đó, cỗ xe thì làm thế nào mà ngồi cái yên trong đó, ngồi yên trong cỗ xe đó, giống như mình ngồi vào tay lái, ngồi sau cái yên trong cái tay lái đó. Rồi thứ hai nó bắt đầu làm thế nào để tiến hành, bây giờ lái xe chạy là chạy như thế nào. Rồi thứ ba là làm thế nào mà hàng phục tâm, tức là giữ vững những cái thành quả của mình đã đạt được. Đó là ba bước trong cả cái chuỗi hành đạo, thì nó từng, nếu mà chia cái bậc gọi là giai đoạn, giai tầng á, bao nhiêu bậc của Bồ Tát đạo, ví dụ 10 bậc hay là 17 bậc, mấy bậc á, thì mỗi bậc như vậy á, nó luôn tại có ba cái. Tức là chuẩn bị để vào trong đó rồi, tức là đi vào đó ngồi đó, những đoạn đi vào đó ngồi á, rồi sau đó bắt đầu tiến hành, sau đó bắt đầu thành tựu đi chuẩn bị qua bước mới. Đó là ba giai đoạn đó, để cho biết mình sự tiến bộ của mình. Còn nếu không thì mình đừng dừng chỗ không bao giờ đi được. Thế còn có gì nữa không? Có thì tôi bởi tôi nói tiếp nha. Giờ bữa nói tiếp bữa nay học cái vấn đề hôm trước tôi nói thì cũng nhiều khi tôi nói ngoài lạc đề ngoài dạy nha, cái đó thì mình cũng tự nhiên cảm thấy nói vậy chứ cũng biết cỡ không cần. Trong cái câu nói đó tự nhiên có câu là nhờ khẩu sắc thai sanh thấp sanh hóa sanh, tôi sẵn tôi nói luôn. Đúng ra thì trong những cái học á, nếu mà quý vị muốn nghe phớt phớt quá được, không cần mấy cái này. Nhưng mà khi học một cái bản văn á, mặc dù người ta cho rằng mình chấp chữ chấp chặt, nhưng mà đọc cái bản văn là phải hiểu tường tận á. Chữ nào không được ta từ điển, từ điển, từ điển hay, từ điển dở, người giỏi ta lúc có bách khoa này thì tốt á, để mình hiểu thì nó rõ hơn. Tự mình hiểu rõ là thực ra là mình không thể nhờ ai hiểu bản văn cho mình, và người khác hiểu cũng chưa chắc gì hơn mình được. Có thể mình học thua người ta, không bằng tư duy chậm lục, nhưng mà có nhiều trường hợp, có nhiều cái vấn đề mình hiểu nhanh hơn người khác, thành phải tự mình hiểu lấy, mà tự hiểu lấy trước hết là hiểu chữ người cho đầy đủ cái đã, rồi sau đó tự mình đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, có nhiều từ hiểu mơ màng không hết đâu. Nhưng mà tức tùy theo người, có người thì nhiều từ quá nó lộn xộn quá, thôi vậy thì học một vài từ đủ rồi, biết sơ hơn được rồi. Có nghĩa rằng cái bản văn đó liên hệ tới người đó rất ít, không có nhiều. Còn muốn tha thiết thì hiểu từ bất cả mọi chuyện, đọc văn chân, đọc đoạn ngắn, đọc đoạn dài, đọc đoạn thơ, đọc đoạn văn, tiểu văn, chỗ nào để đọc. Nếu đọc lớp qua thì không cần tra từ điển. Nhưng mà khi đọc kỹ vào cần lúc đó, thì tự người ta lấy khám phá những điều bất ngờ của chính mình. Chữ nghĩa không phải là chân lý, nhưng nó gợi ý cho mình. Một cái chữ nhỏ, một cái chữ nhiều khi vô nghĩa, một cái chữ như là giới từ, hay là trạng từ, nhà cho cái hư tử, những cái trong văn nhiều khi vô nghĩa, nhưng mà nó gợi cho mình suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ đúng, mình hiểu đúng bản văn thì những cái gợi ý như vậy thường là chuẩn. Còn mình hiểu mơ màng và hiểu theo cái ý mà chữ này mình hiểu cái chữ khác, nó gợi ý, nó có thể gợi ý đi sai lạc. Cái người viết văn á, từ khi mà không biết viết văn hay là người trình độ thấp kém quá, còn biết ông ba gì có cái chú định. Văn kinh cũng vậy, văn nào ấy, có một chú định của người viết, tới đầu tới cuối, có thể là người đó không cần, bố cũng không cần nó, viết đâu không ra tới đó, nhưng mà chắc chắn theo một thứ tự mạch lạc, những chữ nghĩa ta dùng rõ thì trong đó, không phải dùng một cách cẩu thả được. Trời, người không biết văn, không biết chữ thì biết cẩu thả, vậy thì không có chữ nào là vô nghĩa đâu. Ngay cả bản dịch cũng vậy, mỗi người dịch theo một cách, trời những người dịch dở, còn những cái bậc dịch như Huyền Trang, như La Thập, thì các ngài, một số ngài dịch đều có cái nghĩa, có cái suy nghĩ hết trong đó. mình phải cho rằng chữ nghĩa tầm thường được. Nhưng tới khi mình hiểu rồi á, chữ nghĩa không cần thiết, chữ nghĩa tầm thường. Nó kinh mà nói là giống như đi biển, kinh Thác Hoa thí dụ đi biển cần chiếc bè, mà qua bè thì đương nhiên là trên chiếc bè phải cho vững cho chặt, nó bè đi biển sóng gió nhiều mới đơn giản đâu. Đứt một sợi dây không mà mình chú ý vỡ cái bè, nhưng mà qua đương nhiên là qua cái bờ rồi thì cả cái bè cũng dục chứ đừng nói sợi dây, nhưng mà mình chưa qua bờ thì mình cố. Tôi nói cái này hơi dài chút là vì nhiều bài khuyên can tôi biết rồi, nó cần gì chữ nghĩa bất lập phân tử, chữ này không cần đọc vài ba chữ thì được, cần hiểu hiểu mơ mơ mà được. Cái chữ mình không tự đặt ra được, cái chữ người khác đặt phải hiểu thứ người khác. Ngài Huyền Tăng dịch thì phải hiểu cái chữ Huyền Tăng như thế nào, Ngài La Thập dịch phải hiểu cái chữ La Thập như thế nào. Còn cái nguyên bản của Phật nói thì mình chắc chắn mình không hiểu được, thành nó phải qua các ngài để hiểu cái đó. Chứ mình nói rằng là tôi theo ý tôi, mình chưa thông minh cái độ, thông bát cái độ mà mình đọc mình hiểu hết. Chữ của mình đặt ra tất cả những cái chữ trong đó, chữ Hán chữ Nhất mình đặt ra, chữ Nhất người ta đặt mình viết lại, chữ Nhất phải theo nghĩa người ta thôi. Hồi xưa đặt chữ Nhất là gì? Nhất là đệ nhất, hay là Nhất là Nhất Nhối, Nhất là Nhất gì, có cái nghĩa sẵn rồi mình không tự đặt ra được. Nhà văn thì cũng giờ thế đó mà gửi trên ký khắc, nhà văn cũng chưa có tự đặt ra được. Mà Phật thì cũng dùng lại có chữ đến nghìn số để lại, rồi ngài thêm một số ý kiến mới. Có bậc các bậc đại trí thì người ta thêm chữ, người thêm cái ý mới, một ý mà ý đó đều từ kinh nghiệm, từ cảm giác của các ngài biết rằng một cái từ như vậy nó lôi trong ý mình ra nhiều thứ để cho mình giác ngộ. Thì mình không nên rằng là nó lơ là, khi mà học cũng lơ là trong cái chuyện này. Tôi nói nhiều khi cũng dư thật đấy, nhưng mà nó dư với người này thì nó thiếu với người khác. Tôi nói kiểu bà phải ai tôi còn nói hết thì dư thì cái gì dư thì dẹp, còn cái gì thiếu thì cất lại. Có điều là mình không nên, có nhiều người không nên than phiền là Phật cũng phải cho một mình nghe. Nhiều người nghe mỗi người căn tánh nó khác nhau. Tôi thì không phải là Phật một chữ để nói một nhất âm mà, thì như vũ sở nhộn mà chỉ một cái cơn mưa không, ai cũng lớn nhỏ thì thâu nhỏ được hết. Không tôi cho tới độ đó thành nó nói nhiều khi nhắm từng người mà nói nó không thích hợp, khó một cái cơ vậy đó. Giới thiệu bữa nay giới thiệu sơ sơ cho người xong, thế giờ nó tiếp cái này. Nhắc lại cái câu hỏi này thoạt tiên thì chắc nó cũng tầm thường, ai học Phật cũng hiểu, nhưng mà nhắc đi nhắc lại hoài có lẽ cả đời nó không chơi hết. Đó là cái sự phát tâm, nó phát bồ đề tâm, nghĩa là trong cái, cho nên trong cái khi tu bồ đề hỏi ba câu hỏi rồi á, Phật nhắc lại, Phật khen để câu hỏi bồ đề là chính xác, những câu hỏi chuẩn xác. Rồi Phật nói rằng ta sẽ nói cho ông nghe, khi mà vị Bồ Tát bước chân lên cổ xe đại thừa, tức là set out ấy, in the Bodhisattva vehicle, là bố xe và cước xe đại thừa. Nhưng mà thì câu đó là tức là sẽ nói cho những Bồ Tát đã bước lên cổ xe đại thừa. Trong băng giải hán của mình đã đọc thì nói rằng đối với các thiền nam tử, thiền nữ nhân đã phát a nổ đa la tam miệu tam bồ đề tâm, thì hai cái chữ đã bước đã lên đường, bước vào cổ xe đại thừa, cổ xe bồ tát, cổ xe lớn, hoặc là người đã phát là tâm a nổ đa la tâm, thì hai cái cùng một nghĩa. Cách dùng chữ nó khác. Đây là cái chữ nó phát tâm rất quan trọng. Cho phép nói về cái phát tâm bồ đề, cái chữ tự La Thập dùng dễ hiểu hơn cái chữ ngày trang dịch với chữ tăng tiếng sang si, tiếng hì, nó mang tính cách là kinh viện, kinh điển nhiều. Còn cái chữ La Thập dùng nó phổ thông hơn nhiều thì mình nói chữ phát tâm trước, đây gọi là phát tâm bồ đề. Chỉ những người mà thường là phân bách đại thừa hay nói tới, ta nói nguyên thủy không có nói tới chữ này, nhưng mà thực ra là chung cho tất cả những người nào khi tôi biết Phật đều gọi là phát tâm bồ đề. Về cái chữ bồ đề nó tới ba của bồ đề của thanh văn, tức là giác ngộ, là bồ đề của duyên diệt bậc bích giác bích chi, và bồ đề của Phật, ba cái sự giác ngộ, ba cái bậc giác ngộ khác nhau. Thì ít nhất người phát tâm bồ đề của mình, phát tâm bồ đề thanh văn, tất cả những người theo đạo Phật đều phải có cái tâm bồ đề. Vì sao? Muốn đạt cái sự giác ngộ. Ở trong giáo lý của Phật trừ trí tuệ, thấy rõ sự thực ra, không còn phương tiện nào để đưa chúng ta đến chỗ an lạc cứu cánh. Không còn phương tiện nào, không còn do cầu nguyện, không do thần thông pháp lạ của bất cứ ai, mà chính do trí tuệ của chính người. Khi nào chúng thấy sự thật, thấy trước mắt chúng ta cái này thật hay là giả, cũng như người đi rừng á, hay là người rơi xuống biển á, thì khi nào biết trước mắt mình, cây trước mắt mình, cây là độc hay là gì, không độc, thì hay là giả, biết rõ tất cả khu rừng với cả cây, thì người đó mới mong thoát hiểm, mới an tâm mà đi. Còn trong rừng rậm không biết đông tây nam bắc, không biết cây trước mắt mình là cây gì, không biết trước mắt mình con rắn là thằng lằn, rắn mối hay là rắn mây gầm, không biết cái gì, người đó rất là nguy hiểm. Thì trong cái người đó thì nếu có người dắt thì cũng được, nhưng mà không có người dắt dẫn nào bên mình có thể rằng là tránh tai họa cho mình được hết á. Người ẩm mình cũng thể ẩm đi mà để thoát tai họa, chỉ trừ khi mình được tự đi lấy, từ sáng sớm lên chân tay sáng suốt mà gặp tránh hay không tránh thì thoát qua được. Nó gọi là trí tuệ. Chúng cần tới Bồ Đề, Thanh Văn cũng phải có cần Bồ Đề, không nói tới là tới Phật. Thanh Văn là giác ngộ bốn thánh của cần Bồ Đề. Cái người còn đa số người theo Phật mà không phát tâm Bồ Đề là chỉ thực ra chỉ là đi theo Phật, nghe rằng ông Phật thần thông quảng đại, Phật thần thông lớn hơn ông thổ địa thành hoàng này, lớn hơn sao bắt đầu Nam Tàu bắt đầu, thành ra mình theo Phật có cầu nguyện sống lâu. Vì ông Nam Tàu bắt đầu sợ Phật nên không dám vũ sổ Nam Tàu, thành ra là mình theo Phật mình sống lâu, kiếp sau không có tâm Bồ Đề thì cái này không cần thiết. Vì để cầu cho sống được an lạc đời này hoặc là cả đời sau, chết lên thiên đường thì tôn giả này không cần cái đạo Phật. Cái đạo Phật cần tới là vì có cái là chỉ có một con đường duy nhất để giải thoát, mà chỉ người nào hiểu được cái giải thoát này cảm thấy nhu cầu mới cần đến. Người ở trong rừng rậm tuy rằng bốn bên nguyện, nhưng khi nào thấy cái nguy hiểm trong rừng rậm mà cần thoát thì người đó mới đi được. Còn nếu mà người không có ý định thoát á, tất nhiên là nếu ta ngoài đường thì người ta có thể rằng tôi lấy trình dẫn điền được, nhưng mà con người đời không phải như vậy. Người đời lấy cái thí dụ đó thí dụ được, chỉ mà thí dụ trở ra là người không muốn thoát thì không bao giờ thoát được, không làm sao mà người đó thoát được, thì cũng vậy thôi. Người đã không nhìn rõ cái thực tế của mình, không biết rõ cái mình sống như thế, cái đời lệ sống của mình, nói chung là sống say chết mộng, sống như người say rượu mà chết như người chim bao, không biết mình sống không biết mình chết, thì người đó không cần những cái đạo Phật, chỉ cần ăn hiền ở lần là đủ. Cho nên chỉ cần đó là cần cái giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là mười phương, những bậc có trí tuệ trong mười phương chỉ có một con đường duy nhất để rực vượt khỏi sinh tử, đó gọi là nhất thừa đạo, đó là con đường duy nhất. Ngay trong Nguyên Thủy cũng vậy, cũng nói tới nhất thừa đạo, con đường duy nhất để thoát qua. Có một phần, ta gọi rằng đường nào cũng đi La Mã, đó là đúng một phần, tức là đi La Mã thì cái thành phố La Mã nó có cụ thể đi mà, nhưng mà con đường giải thoát thì không thể là nhiều ngõ được. Nghĩa là ra thành phố thì có nhiều đường để ra thành phố, nhưng mà ra khỏi thành phố thì chỉ có một đường duy nhất đến Nha Trang, thì không thể đông tây nam bắc được. Còn ra thành phố thì đường nào cũng được, nhưng mà ra thành phố thì muốn tới Nha Trang hay muốn tới Huế, muốn đi Hà Nội thì chỉ có một con đường duy nhất là để mà đi. Thì đây gọi là cái phát tâm Bồ Đề là cần thiết. Mà trong cái này á, dùng chữ là thiện nam tử thiện nữ nhân, Kula Putra Kula Duhita là con trai con gái, trong những người, trong những cái người là người mà đã không bị lệ thuộc, tức là những hạng chiên là la đó, ở trong những cái hạng này bị xã hội áp bức không vượt lên được, tất nhiên là những hạng này không làm sao mà phát tâm được hết á, sao loại bỏ ra ngoài, không cho nhiệm vụ tôn giáo, không cho vào các đền thờ, thế là ấm đỏ đó. Thì hàng người này người nó Phật cũng gạt ra ngoài, nhưng mà để cho họ được phát tâm Bồ Đề không phải là dễ, mà hầu như không thể được. Đó gọi có nhiều cái hạng người nó gọi là từ tối mà đi tới tối. Có trong kinh có nhiều đoạn, có nhiều người có đệ tử hỏi Phật, người cứ sợ Phật, con nghe hình như Thế Tôn á, luôn luôn là khen ngợi người giàu có hơn là người nghèo, đẩy cái đạo Phật tới người giàu. Phật nói cái đó nè, hiểu sai, nên tôi giảng dễ thêm dạy cho con phân, phải như vậy. Thật ra Đức Phật thì nói ý nghĩa như thế này: cái người mà sống ở trong xã hội ấy, mình gọi là có phước đức, thì giống như người mà nó có bốn hạng người đó, nhưng mà những người mà có điều kiện dễ dàng để làm thiện, cái người nghèo tôi gọi là bần cùng sinh đạo tặc, những người như vậy họ làm thiện rất là khó. Cái đó nó đúng vậy thôi. Ngay ở cổng chùa Vệ Lan đây thì anh xin đăng ngại rất nhiều đủ chuyện, không làm sao nói được á. Nhiều khi nhà chùa định mời cảnh sát đi kiểm soát họ nữa, họ phá làng đủ chuyện tệ hại. Đương nhiên là những người ta khinh thường những người khác là cho thứ ăn xin ăn mày. Nhưng mà nếu mà các vị trong chùa, các vị Bồ Tát chắc không thì các ngài không thể nghĩ như vậy được. Đây là do làm thế nào đưa người ta khỏi cái thân phận ăn xin ăn mày này thì may ra họ, thì đó là cái chuyện trước hết. Mới mong rằng họ giác ngộ cầu đạo được. Bồ Tát đương nhiên là không bỏ tất cả mọi người. Còn chúng ta thì thấy ăn xin ăn mày như vậy thì dư tiền cho dư thôi. Tại vì mình cho rằng tại nó muốn như vậy, mình làm thiện được, mình giữ tư cách được, mình không nhậu nhạt, không say sưa được, mình dư tiền của mình, mình còn đi chùa tối còn lại Phật cùng này, còn thứ đã nghèo khổ rồi mà không lo gì cả, không có lo ăn được bao nhiêu tiền, nhậu nhạt quanh lộn nhau rồi rằng là ui sẽ đủ mọi chuyện hết cho cái cổng chùa này. Thì những hàng người như vậy khó rất hành thiện, khó giảng dạy, hàng ngày nghe kinh ở trong chùa là giảng kinh, nhiều khi bắt loa ra nói, nhiều khi nói tới độ nó cái chùa như cái nhà hát bội, mở loa thì to nào nghe, nhưng mà không ngoài thì không bao giờ nghe đâu, không bao giờ nghe một câu kinh này hết. Những người xa số bà già, những cái đi cũng được chống lại mà tới để ngồi nghe thầy nói chuyện lành dữ thiện ác, còn ngồi mấy trong cổng chùa từ ngày này có ngày khác nghe, nhưng không bao giờ nghĩ tới cái chuyện, không bao giờ chịu nghe một tiếng, làm sao được. Thì Phật cũng thể nói cho họ được, chỉ có điều cái mà Phật nói cho quốc vương đại thần là các ông làm sao trước hết làm cho dân giàu nước mạnh, cho dân họ có điều kiện sung túc thì để cho họ thì Phật pháp mới giảng đạo. Nó phải có cái chuyện đó, những người cư sĩ, những người tại gia, tức là những người hành Bồ Tát đạo có cái sứ mạng, cái nhiệm vụ làm thế nào cho thế giới này trước hết không còn người ăn xin ăn mày, thì mong đó mới rằng có người học đạo được. Còn nếu không á thì giáo pháp Đạo Phật thực sự chỉ có những người có trí tuệ mới hiểu, không thấy không được, hiểu một được cái khổ tập diệt đạo, người bình thường không thể hiểu được. Mình không tự hào rằng mình học hành giỏi, mình có điều kiện, nhưng mình đúng nhiên là có được những điều kiện, tối thiểu có những điều kiện, ít nhất là được cấp sách đến trường nhiều hơn 12 năm, 18 năm, 19 năm cấp sách đến trường. Người ngoài không có, học được vài ba năm phải lo đi bắt ốc bắt cua, nuôi cha nuôi mẹ nuôi anh em, không có điều kiện. Mà từ đó rồi có người thì còn vẫn giữ được, nhưng ít lắm, đa số tôi gọi rằng là bần cùng sinh đạo tặc. Cái câu này là câu cái chân gần chân ly ở đời rồi. Thành cho nên cái chuyện phát tâm á, mà trong đó mà nói rằng là trong đó là Phật chỉ là thiện nam tử, mà thiện nam tử thì nên nhân ra là gọi mà là những người trong dòng họ, cái gọi là man in the good family, ở dòng họ tốt, dòng họ không bị ràng buộc, cũng bị xã hội nó gọi là, không phải là cái dòng outcast, chẳng phải cái dòng họ bị loại ra ngoài xã hội. Những người này loại ra ngoài xã hội rồi á, tự họ cảm thấy vậy là họ tránh xa mình, không thể nói được. Ngay cả câu chuyện, trong câu chuyện kể mà cái một người mà gọi là outcast, người đi gánh nước, mà người anh đang tới xin một ly tới xin nước uống, cái này có chuyện kể thôi, chứ còn là sự thật cũng hẳn. Thì người đó mới nói rằng là bị thấy bỏ tránh đi, anh nói là tôi xin nước cho tôi xin giai cấp. Nhưng mà thực sự ra thì là cái đó diễn tả rồi, chứ còn hồi xưa mà các ngài đi xin không bao giờ mở miệng xin, đứng trước cổng rồi người ta hỏi ông cần cái gì, tôi cần nước, còn không hỏi thì thôi đứng ngoài đó, người ta nói tôi đi, chứ không có mở miệng cho tôi cái này cho tôi cái kia. Đó là cái người đó mà nói rằng là tới ngày nay tôi mở miệng hỏi thì chưa chắc, đó là câu chuyện. Nhưng cũng có điều rằng là để cho mình thấy rằng là cũng gợi ý rằng là cái đời sống của người trong Phật không nói cái chuyện giai cấp, nhưng mà đối với người giai cấp vẫn có cái mặc cảm giai cấp, làm cho họ mất cái mặc cảm không phải là dễ. Còn đây là khi đã phát tâm được rồi, chứ mình nói rằng khi bắt đầu phát tâm được rồi thì kể rằng họ là con người đã thoát khỏi cái đời sống thân phần nô lệ rồi, nâng lên cái hạng ở bình đẳng con người. Ở đây nói rằng là đúng, tất cả chúng sanh là, ở đây nói rằng con người ở trong lịch sử tôn giáo ta định nghĩa con người nó tùy theo cái trình độ phân minh này. Ở giai đoạn đầu con người chỉ là được gọi là con người cùng chung một đất nước, cùng chung một chủng tộc, còn ngoài đó là không phải là con người thì giết hết. Chứ tới một giai đoạn nữa phát triển đó, mà là không được giết người, chỉ giết người tin vào một cái niềm tin nào đó, tin Chúa, tin thần thánh. Còn nếu không tin thì không phải là con người thì có quyền giết. Người ta không giết người để chỉnh con vật, vì đó không phải là con người, vì không tin Chúa, không tin những cái như mình tin. Đây là cái điều là xảy ra trong lịch sử của văn minh nhân loại. Con người thì trong cái định nghĩa này không phải là giai cấp. Thực ra là nếu mà định nghĩa rằng thiện nam tới thiện nhìn theo tiếng phạm, đó là con người có giai cấp, nghĩa là không phải là giai cấp được kính trọng. Đây là mình nói cho rõ nghĩa, đây là những người thoát khỏi cái thân phận, cái thân phận mà hạ tiện, thân phận bị gạt bỏ ra ngoài. Mình nói cho chí lý nữa, trong thánh giáo nói chí lý nữa, đó là những người phải, đây là những người tự xác nhận mình thuộc cái chủng tánh của Như Lai. Tôi nhắc lại cái chữ hôm trước là chủng tánh bất đoạn vậy đó. Thì mình để cho nó dài dòng chút. Những cái chữ như vậy mình hiểu lơ mơ, có thể nói khi dẫn ra nói rằng nếu mình hiểu lịch sử đọc Ấn Độ, nếu Ấn Độ có bốn gia cấp, còn cái ngoại gia cấp nữa. Rồi cái chữ mà Phật nói là Kula Putra hay là son of the God family, cái chỉ là những người có dòng họ gia cấp, còn cái là outcast, Phật loại ra ngoài thì không có phát tâm được. Mình hiểu như vậy thì đúng là chấp chữ nghĩa phân biệt, không hiểu cái ý nghĩa của cái từ, chẳng phải là chấp chữ nữa. Cái chữ nó có rõ ràng, nhưng mình hiểu được một phía. Cái từ điển có định nghĩa là có một phía có định nghĩa hết, rồi mình chọn cái định nghĩa từ điển. Mà cái người soạn từ điển cũng có giới hạn, rồi mình chấp theo đó mình nói ra cho người khác cho rằng chấp chữ nghĩa thì bỏ. Thực ra cái chữ nghĩa nó có ý nghĩa rất rõ ràng trong đó. Thì tôi nhắc là chữ thiện nam tử trong thuộc pháp nào đa la tâm và tam bồ đề tâm, thì nó pháp bồ đề tâm có ba bậc như vậy đó ha. Thì trong cái ngài la thật nói như vậy, thì nhưng mà cái bồ đề nó phải có ba bậc, trong cái bậc cao nhất Anuttara Samyak Sambuddha. Anuttara là không có cái gì trên hết. Anuttara. Hôm trước có người hỏi chữ Anuttara là gì đó. Xong này, thì tiền hang chữ này, cái chữ là dịch cũng được, nhưng mà các ngài không muốn dịch. Vì cho những cái mị hiệu như chỉ có Đức Phật mới có, không cho lầm lẫn cái chữ ngoài. Thì cái chữ mà gọi rằng là Anuttara thì Ấn Độ có, mà vô thượng thì Trung Hoa có, nhưng chữ Anuttara thì cả Ấn Độ, cả Trung Hoa không ai có hết. Cho nên chữ này chỉ có Phật mà có mà thôi. Thì Anuttara, trong chữ Hán ở đây giảng cũng khó giảng, tại vì cái này trong cái cách mà, chữ Hán chỉ có gì A và Nậu. Chữ Nậu thì Anuttara, Anuttara không có chữ nào có, Ấn Độ không có, không có phiên chữ nào hết đó. Bây giờ nó Anuttara là vô thượng đó, còn Samyak Sambuddha là tam nhiệu tam bồ đà đó, Samyak Sambuddha chánh đẳng chánh giác đó. Samyak Sambuddha thì cái Samyak Sambuddha, cái chánh giác này thì Thanh Văn cũng có, mà Bích Chi cũng có, Độc Giác cũng có, mà chỉ có vô thượng Anuttara chỉ có Phật mới có mà thôi, chỉ có chỉ được Phật mà thôi. Thì gọi là Sambuddha, khi mà vị mà chứng quả La Hán, người ta cũng gọi là vị đạt được chánh giác. Ví dụ như nói một vị Tu Đà Hoàng, khi mà nghe Phật thuyết pháp, nói bốn thánh đế xong rồi vị đã hiểu đạo, chứng sơ quả. Từ đây là tới đi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới, biết đây là con đường duy nhất đạt được sanh tử, cũng đầu thai, chết đi, sống lại trong cái cõi thế gian này, là bảy lần nữa, thì đạt tới gọi là hướng đến chánh giác. Không thể nói rõ. Mà chánh giác đó là niết bàn, tức là quả vị A-la-hán, chứ không nói tới Phật, mà cũng gọi là chánh giác. Và vì đó không còn thụt lùi nữa, chỉ có là đi trên cái cổ xe yên, rồi cổ xe Phật, cổ xe đi tới niết bàn, đó cũng là cổ xe. Lên cổ xe rồi, cổ xe chỉ có một đường duy nhất, tức là ra khỏi cái đường đời rồi, tức ra khỏi cái thế gian này rồi. Mà khi ra khỏi thế gian chỉ có một đường duy nhất để mà đi. Thì Thanh Văn Bồ Tát gì có một con đường, nói chung là chỉ có một nhất thờ, chỉ có một con đường, nhưng cái đích xa gần khác nhau. Có người ra tới Nha Trang, có người đi tuốt tới Bến Hải, có người qua Tây Phương, có người đi tới đâu đó chẳng tùy theo, nhưng mà chỉ có một con đường. Tất cả con đường đều hướng tới gọi là chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái chánh giác đó là vì mình cũng gì tập chánh biến tri, chứ chánh đây hoặc cũng họ ta hiểu là chân chánh thì cũng có nghĩa, nhưng mà chánh đây thì phải hiểu đó là một cái gì nó cụ thể, cụ thể trực tiếp mình thấy ngay trước mắt mới gọi là chân chánh được. Thấy mà giống như là thấy những cái đường chỉ trong bàn tay mình cầm lên mà thấy rõ đường chỉ trong bàn tay mình, hay là cầm cái xoài trong tay thấy rõ, thấy cái sự thực, thấy cái thế giới, thấy cả cái biên giới vũ trụ, thấy tất cả mọi cái sinh diệt biến ở trong thế gian này thấy rõ, thì đó gọi là chánh đặc chánh giác. Nhưng mà để diễn tả cho rõ thì chỉ nói tới bốn cái là rõ, đây là biết rõ là khổ tập diệt đạo, hoặc là thế gian sinh thế gian diệt, để lấy công thức khổ tập diệt đạo. Rồi nói là thế gian thì thế gian sự tập khởi là xuất hiện, tức là xuất hiện thế gian, tại sao thế gian có, rồi khi mà cái tầm cùng thế gian này nó ở trong cái trạng thái tịnh lặng, đó là một thế gian an lạc, từ đó là thế gian như thế nào, rồi làm thế nào con đường dẫn tới đó, đây là công thức để suy nghĩ. Thì vị thánh giả rồi thanh văn rồi bích chi rồi tất cả bồ tát thì vẫn là suy nghĩ tu tập theo cái công thức này, khổ tập diệt đạo. Thích hiểu là vì giác ngộ toàn vẹn tất cả cái đó, hiểu được bốn cái chân lý này thì thấy được tất cả cái thế giới, hiểu rõ cái lẽ sinh diệt của thế giới, là phát tâm bồ đề. Trong kia gọi rằng phát bồ tát thừa, không gọi là phát, phát này dịch là phát thú. Hai chữ phát thú, thú là gì? Thú là hướng đến, là cái mục đích destination, cái thú. Còn phát là phát khởi từ set out hay là take off đó hả? Tức là phát thú là lên. Nói cái chỗ phát lại tâm bồ đề, tâm đại thừa hả? Hay là tâm Bồ Tát, trong cái chữ gọi như là Bồ Tát thừa, đó là cỗ xe Bồ Tát, tức là những người đã phát tâm lên đó rồi. Thì đây mình nhớ cái chỗ này, tức là đây là nói để ngài Bồ Đề yêu cầu Phật nói cái hành đạo của người, destination, đây cái chữ là phát thú. Phát thú là bước lên cỗ xe để mà đi. Thực ra tâm tiếng Phạn này có nghĩa rằng là khi mà có là nghĩa là khởi hành thì cũng gọi là phát thú đó, bước chân lên để mà đi, gọi là từ set out hay là take off, hay là mình chỉ lên đường thôi, không biết đi đâu, cũng như bay cất cánh, đương nhiên là biết đi đâu rồi, nhưng mà take off thì rời thì mới rời đâu. Nhưng mà trong chữ Hán là phát thú là đi tới cho một mục đích. Nếu theo cái chữ Hán phân tích ra thú thì nó có 6 thú: thiên đường có, địa ngục có, nhưng mà có một con đường duy nhất không nằm trong ba cõi này, không nằm trong 6 thú này, tức là 6 cái destination này, chỉ có một đường đi duy nhất, đó là giác ngộ. Đây là chỉ cho những người, khi những người đã nhắm tới mục đích đó, chắc chắn như thế đó, thì từ từ tức người đi tới đó thì sẽ gia nhập một cái gia tộc Như Lai đó, một cái chủng tánh, một cái dòng họ, tức gọi là Tatha Vuta Kula, gọi là dòng họ Như Lai. Cái chữ Kula Putra trong nó có chữ là thiện nam tử thiện nữ, như Kula Putra đó hả? Kula Putra thì chữ Kula đó gọi là family hả? Kula tức là family đó hả? Hay là cũng gọi là clan luôn đó. Cô là đã dòng họ, nhưng đây là dòng họ của Gia Lai, gia tộc của Như Lai. Thế thiện nam tứ thiện nữ nhân là con nhà dòng và con nhà dòng họ. Ở đây phải hiểu rằng đây là người đã bắt đầu, người khi đã phát tâm bồ đề. Hay là người đã bước vào cỗ xe đại thừa, bước vào đi cỗ xe của vua rồi. Cỗ xe mà, cỗ xe của hoàng gia, mình gọi là royal car rồi. Thì đi vào cỗ xe của vua, của gia đình, thì người đó là tham dự vào cái gia đình họ tập. Thì trong cỗ xe đó chỉ có một cỗ xe mà lớn nhất để cho một vật vĩ đại nhất ở trong thế gian này đi, và những người đi cỗ xe đó chắc chắn sẽ thành con người vĩ đại nhất, thì đó gọi là cỗ xe đại thừa, vì cỗ xe lớn. đại, còn mình đi của xe nhỏ, mình đi xe đạp, đi xe bò, xe sơn, mình chưa đi nổi, chưa chở hết tất cả những của xe lớn. Mình có học thì học, cho mình cái tâm mình chưa tới độ lớn, cho nên chi là đã bước lên xe rồi làm thế này nó bước lên, đây là cái quan trọng thứ nhất, là cái phát tâm. Thế Phật mới nói trên Tu Bồ Đề đó, mới nói rằng mới nhắc cái này là phải hàng phục tâm như vậy. Trước khi hàng phục, Phật mới nói nó bốn điểm hồi trước tôi nói mà rồi dài đó, là bốn cái. Người phát tâm Bồ Đề, hay là cái vị đã ngồi trên cổ xe đại thừa Bodhisattva Vehicle, ngồi lên trên đó rồi ấy, thì phải làm thế nào? Trước hết là phát tâm rồi đó, nhưng mà làm thế nào cái tâm rộng ra một cái đã, nó đồng ý nghĩa phát tâm, tức là có thể phát tâm ngồi lên cổ xe đại thừa được. Là khi nào với cái tâm rộng lớn, chữ Hán gọi là thử thừa công đức mãn, thử thừa là cổ xe của Bồ Tát, thừa là cổ xe, thử thừa là cổ xe này, cổ xe này, cổ xe của Bồ Tát, làm thế nào công đức mãn là các cái phẩm tính, các cái tính chất, các cái phẩm tính, những cái quality đó, các phẩm tính của cái cổ xe này được đầy đủ, là người lên cổ xe làm thế nào phát huy được cái công dụng của nó. Người trước khi lên, trước khi vào cổ xe ngồi, xe cái phương tiện trong cổ xe là mình, khả năng của mình như thế nào để mình phát huy được khả năng của xe đó. Người chỉ biết đi xe đạp mà lên ngồi xe Honda, xe gắn máy thì cũng biết làm thế nào phát huy được cái đó, phải tập. Cũng vậy, ở đây bước, ở đây chúng ta từ cái phàm phu, từ những người mà tâm địa nhỏ nhoi biết trong, mà bước vào cổ xe đó thì làm thế nào cho nó lớn ra. Thì bốn cái mà làm cho lớn, bốn cái làm cho lớn là cái cổ xe đó, gọi là bốn cái công đức. Mà lấy cái tiêu chuẩn đó mà đo bốn công đức đó, thứ nhất là quảng đại. Quảng đại tức là quả rộng lớn, tôi nhắc lại nha, cái này nói rồi nhưng mà chưa rõ đâu, tức là vast, quảng đại, rộng rãi. Trong Phật nói câu thứ nhất ở trong hôm trước đó, nó này Tu Bồ Đề, nếu ở đây này tất cả các chúng sanh, các loài chúng sanh, hay là những gì được khái niệm là chúng sanh trong bản tiếng Anh dịch rất rõ, sát tiếng Phạn đó, những gì là chúng sanh đó, và là những gì chúng sanh, là những gì được kể là chúng sanh, được kể trong khái niệm là chúng sanh đó, một cách, cái đây là một cách hành văn của tiếng Phạn, nhưng mà cách hành văn này chúng cho mình để cho mình theo dõi ngày, nó có nghĩa nó chi tiết, nó sát ra. Chứ còn nó hỏi tất cả chúng sanh chi loại, là tất cả các loài chúng sanh thì cũng đủ rồi, nhưng mà trong cái chữ nghĩa đây là cách mà diễn tả cho văn quá rõ mà. Nên là vậy rằng tất cả chúng sanh nào mà được nằm trong khái niệm nghĩ tới là chúng sanh, tất cả chúng sanh loài đó là kể là bốn loài đó ấy. Thì đây là cái đối tượng thứ nhất, tức là cái điểm thứ nhất là cái đối tượng mà Bồ Tát phát tâm, tùy theo cái hạng đó là chúng sanh. Điểm thứ nhất là chúng sanh chi loại này, rồi thứ hai là cái mục đích mà dẫn đến, là khi mình nói là tất cả chúng sanh như loại tới là vô tưởng, hữu tưởng, vô tưởng ra ấy, thì Bồ Tát đã dẫn người đó đi đến cái mục đích cuối cùng, đó là cứu cánh niết bàn, là vô dư niết bàn. Thì đây là cái mục đích, cái phần thứ hai, đó phải là tối thắng, cái điểm thứ hai là tối thắng, tức là supreme mà. Tối thắng. Thì với cái mục đích này á, mình đưa này tất cả chúng sanh này là vô lượng vô biên. Tức là với chúng sanh mà vô lượng vô biên như vậy, càng ngày càng nhiều, tới không thể đếm được vô lượng vô biên, con số vô lượng. Đấy nó gọi là trí cực. Tức là Antijanta, chúng ta hiểu cái pháp Antijanta. Là cái số hay là cái số lượng nó vô cùng tận, là khái niệm thứ hai, nó là chí cực, là tuyệt đối, tuyệt là cái mức tuyệt đối. Thì cái chữ anh ta, những chữ em tiếng Anh đó là gọi là vô biên, chí cực đây cũng như là vô biên hay là cực biên. Thì biên tế là không cùng tận. Thì chữ hai cái quảng đại về cái chí cực, hai cái này khác nhau, một cái là trong phạm vi, một cái này chắc mình nói rõ thêm nữa ấy. À, là cái thứ hai, thứ ba, thì tới cái cuối cùng là cái thứ tư, đó là vô đạo, vô điên đảo. Vô điên đảo, tức là anh bực vô tịch chứ. Không điên đảo, không có đảo lộn, không đảo lộn, không nhìn thấy đảo lộn, tức là không có, không có những cái ảo tưởng, ảo giác, bốn cái. Trong cái câu Phật nói rõ, là nếu có với tất cả các loài chúng sanh này, hay là tất cả những gì mà được, được ba hàm trong khái niệm về chúng sanh, tức là được hiểu như là chúng có là noãn thai thấp hóa này, có là hữu tượng vô tượng vân vân, thì tất cả các đó thì Bồ Tát để giải thoát, để đưa tới cái cứu cánh niết bàn, cái vô dư niết bàn. Thì với vô lượng chúng sanh như vậy mà thực sự không có, không thấy rằng có một chúng sanh nào được giải thoát. Tại vì sao? Thì đây cái cuối cùng, Bồ Tát không có ngã tưởng, nhân tưởng, cái ý này phải ngã bốn cái. Thì cái này bữa nay bắt đầu nói tới bốn cái này. Bốn cái này, đây là bốn cái gọi là thử thường công đức mãn, bốn cái phẩm tính rộng rãi, nó tự tạo thành một cái gọi rằng cổ xe của Bồ Tát. Cổ xe đây là chính là cái tâm tư. Nói tóm lại là cái người mà hành Bồ Tát trước khi bước lên đường, làm thế nào cái tâm tư mình rộng ra. Mà tâm tư rộng ra, cái tâm rộng ra nó mang bốn cái phẩm chất, tức là bốn cái hành động cụ thể. Bốn cái này thì đó là cái mức độ tâm tư người đó rộng tới mức nào. Thế nào là cái tâm tư rộng rãi? Chúng ta nhắc lại câu chuyện thí dụ nổi tiếng, câu chuyện cùng từ của Pháp Hoa. Cái người chỉ có thể gánh vác được cái sự nghiệp lớn, ít nhất là bạn một gia đình đó, khi nào người xác nhận rằng mình là kẻ kế thừa thì người đó mới làm nổi, còn không bao giờ nghĩ tới. Cái người ăn xin ăn mày chỉ nghĩ tới thân mình, mong được kiếm được vài. Ban đầu thì nghĩa là đi xin người ta cho, khi mà người ta rộng rãi nữa thì thuê mình làm để trả lương đàng hoàng, chỉ có lo một thân mình thôi, không biết tới người thứ hai. Ở đây tất cả những người trong xã hội cái đều là tất cả những người xã hội với cái tầng lớp mà thiếu thốn, thiếu tất cả mọi cái, thì cái tâm tư chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Nói tóm lại những người ăn mày xin một thân một mình thì chỉ mong rằng là xin ăn đủ thì chỉ có biết mình thôi. Và hiếm có người ăn mày mà chia sẻ cho người khác, nếu có chia sẻ nhất á thì chia sẻ trong nhóm của mình hai ba người. Còn cái người ăn mày đó mà cả thế giới thì để mày bất đắc dĩ á, thì may ra người ăn mày đó nghĩ cho cả cái thế giới được. Người ăn mày đó gọi là ưu thời mận thế, người ăn mày đó nghĩ cho dân giàu nước mạnh, người ăn mày mà nghĩ cho cái thế giới an bình an lạc, thì cái người ăn mày là không phải là người ăn mày. Mà người ăn mày bất đắc dĩ là trong giai đoạn cũng như Phật Bồ Tát nó đi hóa mà hóa thân vào trong cái thế giới này mà là trâu con ngựa, thì đó không phải là trâu ngựa nữa. Thì cũng vậy, trong cái hàng Bồ Tát cũng vậy, mở tâm tư rộng lớn, nhưng làm mở tâm tư rộng lớn phương cách thế nào mở tâm tư, không mở tâm, không đủ tâm tư thì không thể hiểu được. Những người mới lớn lên sống trong một gia đình như chúng ta, ngay cả chúng ta thôi, hồi nhỏ mình sống thì mình chỉ biết mình, chưa bao giờ biết tới người khác. Rồi tới một lần biết sự trao đổi, người gọi là cũng biết là hiếu, là ưa, nên là hảo ăn. Có nghĩa rằng là nó nhỏ có cái ca mà nó không bao giờ ăn mình mà cho người khác. Bắt đầu thì cái cho này cũng thủ đoạn mà mấy cái bản năng tự nhiên con người, cho người ta để người ta cho lại mình, chinh phục tình cảm của người khác. Cũng đích ban đầu á, không bao giờ nó biết nghĩ tới cái chuyện mà mình trẻ nhỏ sinh ra, không có cái ý niệm gì về thương cha thương mẹ, không có ý niệm gì đâu. Nó có chuyện đòi gọi ẩm, đói không ai cho ăn mình khóc, lấy giận. Đấy là tại bình thường ai có con có cháu thì đều biết cái này cả. Nghe bản thân mình chỉ mình quên nhưng mà thôi. Chứ tới một lúc mình biết cần lấy lòng cha mẹ, cần thương yêu cha mẹ để được thương yêu lại. Thực sự đó, tất cả mọi cái cũng vì mình, cho chính mình. Nhưng mà dù sao nó còn ngày càng mở rộng cái tâm tư, biết có tồn tại của người khác và quan hệ của người khác càng ngày càng lớn lên. Bắt đầu mình ăn không chia sẻ cho ai hết, từ từ bắt đầu biết cách chia cho người khác càng ngày càng lớn. Thì trong cái lớn lao nhất, làm thế nào người đó biết chia sẻ tất cả những cái mình có cho cả thiên hạ, nó rất hiếm. Đa số chúng ta sinh ra là với cái bản năng nó có sẵn, thiên bẩm trời sinh sao nó hay vậy. Mình như con sinh ra như con nai thì cả đời hiền lành như con nai, không lành hơn, hiền hơn được nữa, và cũng tắc chắn không giữ hơn được nữa. Và chết nhắm mắt, cái gọi đó là hiền nhân quân tử, mọi đời không có một nỗ lực nào sinh ra như thế này. Chỉ có điều đó là con người, không làm ai, chết người ta ca tụng, hiền lành như vậy rồi. Con nai người ta chết không ca tụng vì nó là nai thì không ai ca tụng như con người. Đó là người là sinh ra đã là vậy rồi, còn có người sinh ra như cọp, như beo, thì tới chết cũng như cọp, như beo. Đường đời thất bại thì may ra co vòi lại không dám, chứ không phải là có sự tu tập kinh nghiệm đời bị. Ban đầu thì còn hùng hổ, gọi là ngựa non hấu đá, hùng hổ, nó bị đời đá cho lăn lóc quá, sợ có rút lui lại. Chưa hẳn là vì thế gian, mình nói theo nghĩa thôi là bi quan và tiêu cực đó. Nhưng mà nó phân nửa chân lý, hơn phân nửa cái sự thực ở thế gian. Làm thế. Nhưng mà để mở rộng tất cả tấm lòng mình ra, thì vẫn có thể được. Tức là có quá trình học hỏi, nhưng mà tự nhiên. Đây là gọi là quá trình tu tập. Những người tu tập với cái tấm nhỏ mọn, mình có thể làm cho rộng lớn nó được. Ở trong, ở thế gian nhiều, người ta gọi là vị nhân của thế giới. Từ cái chỗ thấp kém, nếu nói cho chí lý, là ích kỷ, mà trở thành rộng lớn. Một trong những người đó chúng ta biết cả thế giới còn tôn trọng, đó là Gandhi. Đi sinh ra trong con nhà quý tộc, đi học hành không biết cái dân mình là cái gì hết á. Ở trong cái giới quý tộc học theo người ăn, đi học cái tới luật sư, thỏa mãn cái hành cái địa vị mình. Khi đi xe lửa, chúng ta biết á, đi xe lửa bị kỳ thị, ông tự hào rằng tôi là luật sư trong cái luật sư đoàn của anh. Xe lửa tôi không biết luật sư gì hết, da đen, da vàng hay da đỏ gì là lọt xuống đi, xuống chỗ dưới mà ngồi cãi mẹ, giục vali xuống dưới đường, làm ý thức cái thân phận của mình, và đó mình nghe tới cả cái dân tộc của mình bắt đầu đấu tranh thành một thánh. Đó có thể, tất cả có những cái chấn động có thể làm được. Nhưng mà cái người đời chúng ta, con người như vậy rất khó gặp cái hoàn cảnh đó co vòi lại và làm ra được thoảng. Nếu không thì ăn phần thú thường, còn đấu tranh như vậy, cái người mình như con đi bị áp bức rất nhiều. Nhưng mà trở thành một con người nghĩ cả cái đất nước mình như vậy khó có. Thì có thể luyện tập được, nhưng mà trong cái kia thì gần như nói rằng là cái ngài lẫn thánh là đã có một cái mầm non sẵn rồi. Khi bị chấn động một cái, hay là nó cái tâm, cái tâm tư nó vừa mở rộng ra liền, nó là rộng lớn sẵn rồi. Cũng như Phật vậy, sinh trong cung vạn điện, không biết cái khổ của thế gian. Nhưng mà khi thấy một người bệnh, là nghĩ tới cái bệnh của mình, mà không ích kỷ, nghĩ tới cả cái thế gian này liền. Chúng ta gặp hàng trăm người bệnh, cho chính mình bệnh, thân thiết bệnh. Mình nhiều lắm, có đi làm nữa, đi bố thí thì đại bộ phận thì thương người thì ít, mà thương thân thì nhiều. Nhưng mà vẫn có cách để luyện tập. Trong kinh điển Phật làm thế nào chúng mình có người nhỏ thành đến người lớn. Cái tu tập đầu tiên trong bước hoạt thành đạo, đây là trung can, làm thế nào mở cái tâm lượng mình trước. Đời thì thường là than khổ, trời ơi sao tôi khổ thế này, tôi khổ thế kia, sao cả thế gian này. Người cảm giác cả thế gian chỉ mình khổ không? Khi đã khổ rồi chỉ thấy mình là người duy nhất chịu khổ, là than khóc, đấm ngực, than rằng là cái thế gian này sao mà tôi bị đày đọa. Không thấy ai khổ hơn mình hết. Đây là tôi nói chắc thừa tâm quý vị biết nhiều rồi. Người mà đã từng thấy khi mình đã khổ, thấy không ai khổ hơn mình. Những thiên hận địa tại sao mình sinh. Và nhiều khi nhìn thấy người khác đi xe ngoài đường đi vui phới, tại sao mình khổ, họ sướng thế. Chưa chắc là mình, người ta sướng hơn mình. Và trong cái quá khứ chưa chắc rằng là đã có những ngày ai sớm những ai phụ trong tương lai chứ biết. Nhưng mà con người chỉ thấy từ mình thôi. Hồi xưa mình thấy là cái bà mẹ mất đứa con mà cuồng hoảng ôm con chạy cùng làng cùng xóm cho con mình sống, không thấy ai ngoài thấy chính mình. Sau tới người ta nói là tới Phật cái thần thông quảng đại, ông cứu người, ông cứu thoát khỏi sinh lão bệnh tử, tới may ra ông cứu sống được con của bà, là con của chị rồi, mang cái Phật khóc lóc Phật đỡ được, cứu sống thì dễ thôi. Nhưng mà đi tìm trong một hoặc cải, hoặc cái tìm một đốm lửa được cái tìm cái gì thì, sách kể thì tùy theo người kể, kể cho hay đi tìm đốm lửa, con kể thường thường tìm một hạt cải để làm thuốc đó mà, còn đi tìm hoặc lửa đi Phật về Phật không nắm nhá. Trong gia đình nào mà không có người chết chỉ là một đốm lửa về thì cứu sống được, thì bạn mừng quá, có hy vọng. Đi tìm từ nhà này qua nhà khác không có người chết, cái khám phá ra cái chân lý rằng tất cả mọi người đều như mình, từ trong một cái khoảng nâng cái tâm tư mình lên, nâng tâm tư mọi người, rồi bắt đầu bỏ hết tất cả và xuất gia làm bà như cô để học hành, không còn cái nỗi khổ. Bây giờ mới hiểu được cái khổ của thiên hạ, khổ mình của thiên hạ. Ở trong cái khổ này có người khi thấy được khổ thiên hạ, khổ của mình rồi ấy, tất nhiên có người mừng thì cũng khổ như nhau cả, đời như nhau cả thôi, thì cũng khổ như mình cả thì thỏa mãn, không nghĩ gì khác nữa. Giống như người khi mà khám phá ra thiên hạ đều là dơ cả, thì mình mắc gì mình sạch. Thiên hạ có khi đang ngủ cả miệt gì ta thức, mình ta thiên hạ ngủ lăn ra cả thì ta ngủ tới dài thức cái đêm như thế nào mệt. Nhưng mà khi mà người thấy được cái khổ của người khác và rồi đi trị khổ như mình, trị cho tất cả mọi người, đó là cái tâm tư nó mở rộng ra. Đây là cái tâm tư của người Bồ Tát, đó là phát tâm Bồ Tát với cái điều kiện phải như vậy. Đây mình nói tâm Bồ Tát mà thực sự tất cả những người tu Phật muốn đặt tới cái cửu cánh để phải mở cái tâm hồn mình như vậy. Không mở tâm hồn thì không thể hiểu được Phật pháp như thế nào, không hiểu được cái giá trị của nó. Giờ thấy những cái lơ mơ, thấy những cái lầm, những hay cái đúng lặt vặt ở trong thế gian, không khó mình thấy được cao siêu lắm. Nhiều lắm mình thấy rằng Phật nói hay, nhưng Einstein Phật nói vật lý vũ trụ đại, Phật nói kia hay, Phật nói cái này dở. Nói rồi Phật đi làm cứu trợ, nhiều khi còn đưa Phật đi làm cứu trợ, Phật đi cứu trợ cũng như bà Đức Mẹ Teresa vậy, thì cũng làm những cái chuyện đó. Không thấy cái vĩ đại của Phật đâu, thấy cái tâm tư rộng lớn đâu. Không thấy chỉ một cái vị ngồi với cái cây bồ đề, không có nói, không có đuôi, không có giác, không nghĩa là không cho người khác một đồng, mà chứ chắc là ăn ủi cho người khác một lời. Ngồi với cái bồ đề, im lặng với cái bồ đề. Nhưng ở đó mình thấy được cái nhân cách, một cái đấng chí tôn vĩ đại, thì cái đó thì chỉ khi nào tâm tư mình lớn thì mình mới thấy, còn không mình thấy đâu. Đi ngang chân trâu chân bò thấy ông này nhiều lắm, những ông chủ là cùng, có người với sâm tớm là thấy này ông nhiều lắm, ông vua trưởng luôn thánh vương là cùng, còn thấy được cái vĩ đại. Chỉ khi nghe nói tu tập những người đi xá lợi phất nhà ca diếp, đã cái nhìn thấy biết đây là tôn sư của mình, nhìn thấy là biết liền, chỉ nhìn thấy cái cách cử chỉ biết liền, là tâm là khó lắm, mới là khen cho con mắt tinh đời mà anh hùng đoạn giữa trần ai mới già, gọi là tri kỷ. Ít người mà thấy ở đời người ta đã thấy được khó rồi, anh hùng đoạn giữa trần ai mà đã thấy khó rồi, đó, nhìn nó bậc đại trí đại giác trong thế gian là càng khó nữa. Mà cái người mà theo Phật mà không nhìn ra cái vĩ đại của Phật thì không có đi tới mục đích cuối cùng mình được. Mình theo phò ông vua, mình theo phò mà không biết ông này làm vua hay làm ăn cướp, mà không biết ông này là ai, không biết vĩ đại tới chỗ nào, mình chả bao giờ mình trung thành nổi, chả trung thành ông đó nổi, thế là không theo tới cùng được. Thì bây giờ bốn cái này mở rộng á, chưa nói chi tiết nhưng mà nói tới cái phương tiện này mở rộng. Có luyện tập, bây giờ mình nhỏ, mình tu tập thế nào mở rộng tâm tư mình ra, khi nào mình nghĩ ở cái thế giới này, thành của mình học tập cũng như người ở trường ấy, mấy năm trước, cách đây nhiều năm rồi, tôi đọc được cái báo cáo của thế giới, đang 3-4 năm phải báo cáo thế giới rằng là, để coi là cái con người ấy, nói cái cách mình là cái tâm tư họ rộng lớn tới mức nào, và do đâu rộng lớn, người ta lấy thống kê xuống ghế nhà trường, người học từ học hết lớp tiểu học 7 năm ở nhà trường, 5 năm nhà trường, rồi tới 7 năm tới 12 năm học hết đại học, thì phỏng vấn những người để kết quả hay là để coi rằng về thời gian mà không gian mà suy nghĩ thế nào, thì trong cái mức độ từ từ, nghĩ tới nhiều lắm là trong dòng họ bà con mình, làng xóm, trong tỉnh, trong thành phố, đất nước mình, cái lịch sử, thì nghĩ rộng ra nữa, ví dụ châu Á thì nghĩ rộng ra nữa, nghĩ cho tới mà trên thượng hạ ngũ thiên niên mà tung hoành cửu vạn lý, năm năm nghìn năm về trước, năm nghìn năm về sau, nghĩ tới cả cái rìa biên giới vũ trụ 2 tỷ năm ánh sáng, nào nghĩ cho ra tới đó, trình độ nó tùy theo cái trình độ, ta gọi rằng là ngồi trên ghế nhà trường lâu nhanh. Điều đó có nghĩa rằng là cái tâm tư mình rộng ra, có tùy theo cái sức học của mình ấy. Cái người mà không cần học, ngồi trong làng, không cần đi đâu cả, để mà hiểu biết cả thế giới, mà cái tâm tư mình rộng bằng cả cái thế giới, cái đó hiếm. Nhưng mà người cần học nhiều, ngồi ghế nhà trường nhiều, căng tâm tư mình rộng lớn ra. Chỉ có ở trong ghế nhà trường, mình biết đấy ta gọi là điều tra về dân chủ. Ta gọi là dân chủ là gì? Là biết tới người khác, biết sự hiện diện của người khác và biết tới quyền lợi của người khác. Đây là đánh giá cái nền văn minh dân chủ. Thì ta điều tra về cái hiểu biết về mức độ dân chủ. Với cái truyền bá, ta nói là giáo dục. Tới giáo dục trong cái vấn đề dân chủ. Thì làm thế nào ta học được nhiều, người càng ngồi trên ghế nhà trường nhiều, thì càng dân chủ là nhiều. Nhưng mà định nghĩa dân chủ rất rõ. Ý thức được quyền lợi của người khác, và biết được cùng lợi nhau và để tôn trọng quyền lợi của người khác. Quyền lợi trong nó có cả tinh thần, có Phật chất. Ở đây Bồ Tát cũng vậy, biết được nỗi khổ của người khác, càng biết được nhiều nỗi khổ của người khác, cái mức độ càng nhiều thì cái tâm tư càng lớn. Cái tới gọi rằng là bắt đầu thì quảng đại, tới vô lượng, cuối cùng là vô đảo, là không điên đảo, không lầm lẫn nữa. Bốn cái này tập từ từ. Làm thế nào để mở rộng cái này ra, chứ còn đây là kết quả rồi, đây gọi là kết quả mà khi đã ngồi trên cỗ xe rồi, tức là vững vàng với bốn cái này rồi, tức là khi đã phát tâm rồi thì bốn cái đã vững vàng rồi, rồi từ đó mình đi tới. Thì nó cách khác rằng là có thể tập được, tâm tư dù nhỏ hẹp có thể tập được, nhưng mà tập thế nào cho nó đúng kiểu và làm thế nào được thì cũng hơi khó. Thường này gặp minh sư là may rủi, đa số chúng ta lại gặp may rủi. Chứ còn mà nói rằng để tự tập huấn luyện thì rất hiếm. Trời sinh sao ra là nó làm vậy thôi, trời sinh con vịt thả xuống nước thì nó lội, trời sinh con tò thả ra ngoài trời thì nó bay, trời sinh con thằng lằn trắng môi thả ra thì nó lợm lăn, nó uốn éo, nó bò nó đi, trời sinh là vậy, để thay đổi khó. Con thằng lằn mà bỗng nhiên mà nó chống hai chân thì nó đi, cái chuyện nó rất khó. Nó nói cái người ta có tâm tư như thế này bước thành một vị Bồ Tát rất khó, bị hạn chế. Nhưng mà hạn chế tới mức mà nó không thể được thì không có. Cái Phật mới nói thế này, thế gian này không phải chỉ có một duy nhất là khổ. Nếu thế gian này chỉ có duy nhất chỉ là khổ thôi, tức đời là bế khổ, khổ thì Như Lai trả ra đời làm gì? Vì có Phật ra đời nữa thì trước sau gì cũng khổ, chả chữa được. Thế gian này chắc chắn có cái lạc, nhưng mà người ta không hiểu. Cho nên Phật ra đời. Nhưng mà ra đời thì phải cho thấy biết rằng các ngươi đang khổ để mà thoát khổ, chứ không phải lạc thú liền. Cái giáo lý Phật mà cho mọi người tin tưởng được, mở mắt cho người thấy anh đang ở đâu. Không thể ở trong nhà tù mà tôi tưởng là ông vua được, thì không bao giờ thoát khỏi nhà tù. Ở trong nhà tù, thằng con nít ấy, nó ở tù, mẹ nó ở tù, nó mới ta 3-4 năm tuổi thì mẹ thì người ta ở nhà không ai nuôi, ông nội không có, bà nội không có, bà anh em chị em gì cô gì chú bác không có, thì phải dẫn nhà tù thôi. Bà mẹ ở tù biết cái ở tù đơn nít không biết, hàng ngày cháu chạy lông dông ngoài chơi, cháu bị biết ở tù và cháu bao giờ nghĩ là thoát khỏi nhà tù, cháu bao giờ nghĩ tới chuyện trốn khỏi nhà tù. Nhưng nó còn hống hách nữa, gặp con cai tù quánh con cai tù nó, bà má ở trong tù thấy khóc, con ơi con đừng có quánh con cán bộ, con ơi mẹ khổ lắm, nó đâu biết, quách gặp quách liền. Thì nó không bao giờ biết khỏi thân phận nhà tù. Ở trong tù có nhiều người vậy, ở tù rồi ra ngoài cũng như anh ở tù ăn cắp trộm bao, cái ở tù sớm hơn, nó nói vậy đó. Tôi ở tù tôi không chứng kiến cái này nhiều đứa, ở tù lại sao tù thì ở ngoài đi làm mệt lắm. Ở tù là ít nhất á, nó sai thì mình làm nhiều làm ít thì nhiều lắm la ra cái là cùng. Còn nếu có kỷ luật nó dốt trong phòng luật thì mình tội cho đến tội nặng, cho tới độ mình lật đổ, cho tới độ mà cái tội mà làm gì nặng thì nhiều ông cướp có trộm thì người ta có quánh nó thì tránh, chứ đừng cho cái tù quánh thôi, tránh được Còn ngoài ra là ngày có ba bữa, khỏi lo gì hết, nhà cửa khỏi lo, ở tù nó khỏe hơn. Thì có ra đấy thì bắt ăn cắp trộm vô tù ở lại, không cắp, không dám ăn cắp nhiều, ăn cắp to quá, nhốt nặng, nó quấn, ăn cắp sơ. Ăn cắp xong cố tình cho người ta biết là nó cắp nữa để bị bắt. Còn nếu thoát thì thôi, thoát thì không ăn cắp thì đi buôn, đi bán cho người khác thì cũng khỏe nữa. Thì vẫn là, nhưng mà đừng làm có lợi hết á. Ăn cắp bị bắt cũng tốt, mà không bị bắt cũng tốt, đằng nào cũng tốt. Người ta là mình sẽ ở tù thì cái mà thoát khỏi thân vẫn đủ, biết cái phẩm giá của người, biết phẩm giá của người là gì, do là gì, thì dù đã ở trầm không cần ăn một ngày một bữa cũng được, không cần tới ba bốn bữa, nhưng mà anh nhà tù áo mỏng cũng được, áo rách cũng được, biết cái phẩm giá của người thì không bao giờ để thỏa, để chấp nhận cái đời sống ở trong tù. Nhưng mà người không biết cần cái phẩm giá con người thì ở tù sướng hơn. Ngày có ba bữa áo và rách thì có áo tù phát, đi làm thì làm sẽ sơ, cuốc sẽ sơ, ngày bắt cuốc nhiều, đâu có của nói là làm cho của người ta, nói theo cái nghĩa mà ở buổi đời của cha của ông gì đó mà làm cho nó nhiều, làm cho sơ hư thôi, của trời đó, của nước sông công tù làm không cần. Hay là mình nói nhà tù chứ thực ra là tất cả chúng sanh chúng ta ở đây, từ vua chúa tam sinh này đều mang cái tâm trạng này hết á. Ở trong thế gian này lẫn cuộn mà không bao giờ nghĩ tới cái phẩm giá của mình vượt qua. Cái phẩm giá nhiều lắm, làm người ấy, làm cao lắm, mà làm tới một lão tử Khổng Tử là còn làm đến người đó, mà làm đến Phật chẳng nghĩ tới được. Không bao giờ khó có người nghĩ tới, nghĩ sao đọc sách khoái, thích ông Phật khen. Ông Phật này hay thiệt, ông một cái hay thiệt. Khen là, nhưng mà ông Phật là ông, mình là mình, không có dính gì nhau hết. Mình ở đây phần sướng hơn, đi làm chứ. Không nghĩ tới cái phẩm giá. Cái phẩm giá này là phẩm giá cái gì? Phẩm giá cao thượng. Trước hết, bốn cái phẩm giá này một cái đã. Thành thế là thấy mình rộng rãi, quảng đại, tối thắng, chí cực, vô đạo. Chịu được cái bốn cái này, tìm hiểu được cái vĩ đại của chính mình. Đó mới gọi là, mới vững vàng cái cổ xe, mới tiến tới được. Còn không ngồi xe cũng nhảy xuống à. Là kiểu như ở nhà tù, người ta chở ra, ta thấy ở tù tội nghiệp quá, ta bắt cóc rồi, ta đã thả ra nhà tù, đi ra ngoài tìm cách lũng, người ta vô tù ở lại, không ở chịu ở ngoài đó. Còn chở lên cổ xe tiểu thừa, đại thừa, cái gì thừa gì, tu lung thừa đó, điền đổi cũng nhảy xuống rồi trở lại, không có ba giờ ngồi đó, yên đâu. Trừ khi biết cái phẩm giá của nó, thì làm thế nào biết phẩm giá. Đây mình sẽ từ từ nha. Trong Bồ Tát tu tập, nó có mấy cái, chính yếu. Trong kinh sách, giảng giải cụ thể hơn, tức là sau câu này Phật sẽ nói rõ hơn, từng cái điểm một, đi từng bước một. Thì quý vị có nhiều người nóng nảy muốn trả lời liền, không trả lời liền được, phải hết cái kim cang này, học tới đâu mình hay tới đó. Nói nhanh một lời tu không phải là Phật, tôi nói một vài tiếng là giác ngộ liền. Nếu tôi nói Phật, tôi nói một vài tiếng ở tất cả cái lớp này, tôi nói một câu hai câu hay là năm phút tự nhiên giác ngộ hết, thì thôi tôi khỏi ngồi đây nữa, mà tôi khỏi đi lưu đi tới gì cho lộn xộn. Nhưng mà mình nó khổ nổi lắm, tôi không biết gì cả, tôi nhắm mắt tôi nói. May rồi ai nghe được nhiều, nghe ai nghe được ít thì nghe là chả biết đâu mà, chả biết đâu mà khế cơ khế lý. Thì đầu tiên tập mở rộng ra, đây là thành cái bốn vô lượng tâm. Ngay trong nguyên thủy kinh điển thì dạy rồi, bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm nó có cái hai bậc. Nên thứ nhất nó gọi là bốn phạm trụ. Rồi mới tới tập bốn vô lượng tâm. Nó cái nội dung giống nhau nhưng mà có một cái đích nó khác. Bồ Tát cái tập những người Phật tử chính chính thì tập bốn vô lượng tâm. Tập nó theo cái hướng gọi là bốn vô lượng tâm, còn này là bốn phạm trụ. Phạm trụ là Brahmachari, Brahmavihara. Ăn trụ là đời sống, đời sống. Brahma là phạm thiên, đời sống gần với phạm thiên, sống như phạm thiên. Nó cách khác là đây là một thế giới, nếu cái theo cái quan điểm tôn giáo phạm thiên, cái phạm thế giới Brahma Loka, nó gọi là phạm thế, phạm thế thì cái này một thế là đặt là một cái thiên đường, thiên đường. Ở trong đó là sống rất lâu, rất dài, mà để rằng ăn lại. Thì cái mô tả thiên đường này không giống như thiên đường các tôn giáo trên đó, rằng là có nhà lầu, có xe, có đi lui, đi tới, rồi có cung điện, rồi có các thánh, rồi nhiều kể đó, nhiều khi là như bên chỗ tôn giáo thì kể đó, là có sông, có suối, có nước ngọt, rồi có gì đủ thứ, rồi nếu mà các ông thì nhiều khi trong có nhiều cô tiên nữ ra cho sung sướng ở thiên đường. Mà không có thưa nữa, đấy là một cái thế giới tĩnh lặng, bình an tuyệt đối, trong cái tiếng tả như vậy đó. Cái thế giới đó là thế giới luôn luôn cảm giác là cái lạc thọ tuyệt đối, mà không cần tới vật chất, cần tới vật chất ăn rồi thì nó cũng phải bài tiết, uống nước lạnh thì uống nước nóng rồi cũng phải tháo mồ hôi, mà tháo mồ hôi thì phải đi tắm. Cái thân thể là vật chất thì nó phải trả lại vật chất, không có thỏa mãn, chỉ có cái tinh thần. Giống như người mà đến là mình cảm giác rồi, cái người ngồi thiền cái càng lạc, nó ăn lạc, nó cái lạc thú ngồi thiền mà trong cái thiền định ra thì nó kéo dài và không có những cái phản ứng phụ và khổ. Còn ngoài ra tất cả lạc thú khác, người đi coi nghe, coi truyện, coi tiểu thuyết cái gì hay để xem là cũng mệt mỏi. Trong lúc đam mê thì nó thấy thích thú, mà hết đam mê thì nó mệt mỏi. Thì cái thế giới Brahmaloka được coi như cái thế giới an lạc của cái con người, nhưng Phật cho chưa phải. Thì phải hướng như Brahma có một nghĩa khác. Brahma đi nghĩa là vô lượng. Thì làm sao mà mở cái tâm tư mình vô lượng ra? Thì có bốn cái cách để mở tâm tư vô lượng: là từ, bi, hỷ, xả. Từ là nghĩ tới cái an lạc của những người khác. Thì cái cách này người ta huấn luyện được, nghĩ tới người khác với cái phạm vi rộng lớn, mình có tập được. Bây giờ ta đã thí nghiệm, đem những lạc ma ra thì thí nghiệm, tìm những lạc ma mà gọi là tu tập cái môn này cho tới canh cái giờ ở bên Mỹ, bên Tây họ làm có bộ tính chi tiết số con số ấy. Bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu lượng tập, 10.000 giờ xếp loại, 10.000 giờ, 4-5.000 giờ, vài 300 giờ vật người của mình, và người đó đang hạnh phúc, đang ăn lạc, đang sung sướng, rồi bắt đầu đo, đo cái là máu xông lên như thế nào, những cái tia trong óc dao động như thế nào, sóng dài, sóng ngắn, alpha, beta nó rung động như thế nào, đo trước hay đã, đo từ ngày bình thường để coi nó dao động như thế nào, máu nó dồn vào cái chỗ nào, có cái đường máu đi thế nào, dọi lên trong óc não, máu xung vào những khu vực nào, rồi tới bắt đầu đo tới người 400-500 giờ, rồi đo tới người 4.000 giờ, rồi đo tới người 10.000 giờ, thấy cái mức độ tiến lên. Và trong đó người ta có thể đo được là những cái làn sóng dao động, những cái này tạo đến cái gì phản ứng trong thân thể, ít lợi không ít lợi, đo được cái phản ứng này, và ta kết luận rằng là có thể tu tập được cái vô lượng này. Con người có thể tự ích kỷ, có thể tập cho nó rộng rãi được, chứ không phải xin ích kỷ cả đời là vô phương cứu chữa, mà phải là tập có cụ thể đàng hoàng, những chỉ nó suông mà có thể đường tập được. Nhưng mà đây chỉ nói thêm một đối tượng nhỏ, nhưng khi Bồ Tát tu tập từ hết là ban đầu là nghĩ tới từ những người thân, nghĩ ra những người nào mà cứ tùy theo đường, nghĩ tới cái sự an lạc an ổn người khác thì mình thấy an lạc riêng, rồi nghĩ tới thế nào là phương đông, tức là trải cái tâm mình ra tới phương đông vô lượng, tại cái phương đông tất cả cái thế giới trong phương đông. Cái phương đông nó là vô lượng này, không giới hạn này, rồi cái tâm mình nó mở rộng này, không kết oán, không oán, không thù, không có hận gì hết. Vì hết tất cả một cái, nó rộng ra là nghĩ tới phương đông, rồi tới phương tây nam, rồi phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới, tập từ từ. Ở đây mình tập, nhưng mà tập một người, hai người thì được, cả cái thế giới mình chưa tập nổi, cả cái phương đông chưa tập nổi. Nhưng mà tập từ từ, cái tâm tư mở rộng ra, lớn lần. Ở đây mình thấy những người hôm trước là dân chủ, mình nói trong cái điều tra dân chủ á. Cái người mà nghĩ tới gia đình lẫn quẩn ấy, cái người mà càng ngày càng ở trong đụng chạm đến ghế nhà trường nhiều, biết cái người khác nhiều, càng nghĩ tới cái thế giới nó rộng rãi hơn. Đấy. Ta luyện tập được. Nhưng mà đây nhiều lắm, thế giới loài người, sau đó nghĩ rộng thế nó thì nghĩ tới con vật, nghĩ tới con vật thì con sẽ bắt đầu có một gân, nếu con cháu con nghèo trước. Mà nghĩ tới là con thằng lằn răng mô cho tới nghĩ chuồn chuồn châu chấu cào cào, nghĩ tới tất cả thì lâu lắm, nghĩ tới loài người cái đó tập từ từ mở ra thế giới, mình biết thế gian đã làm được chuyện này, và người tu tập mình có thể mở được cái tâm tư rộng lớn này, cái tâm tư rộng cái đạo mới rộng hết được, Còn cái tâm tôi hẹp, cái đạo nó chật hẹp. Mình nghĩ cái đạo Phật của tôi, cái nó của tôi đi. Cái tâm tôi hẹp, cái đạo Phật nó hẹp lắm. Cái đạo Phật nó chật hẹp, nhiều trong bằng đi. Bằng cái nhà, ngăn nhà có 4 thước, 5 thước. Một cái giàu ra nữa thì cái nhà đó có mình tôi, nằm trong cái trái tim tôi, trong cái lùi phổ tôi. Cái óc tôi, cái óc não đó có mấy tấc, cái phân trong óc não không rộng nó khỏi cái óc não mình được. Còn rộng chỉ là sự tưởng tượng của chính mình, không rộng nó được. Khi cái nào không gian nó rộng ra, không gian giữa ta và người, cái khoảng không gian đó nó rộng ra, mình biết được có sự nghề khác, thì không gian nó mới rộng ra được. Mà bây giờ không gian rộng là tới cái rìa vũ trụ, rộng. Mình luyện tập cái không gian đó. Nhưng mà trong cái luyện tập này, nó cũng chỉ rằng là tưởng tượng. Vì rằng là khi mình nghĩ tới người khác, là mình nghĩ tới bố mẹ mình, anh em chị em mình, sung sướng. Mình ở bên Tây, bên Tàu, mình nghĩ tới Việt Nam, mình nghĩ lúc này mình nằm nhập thiền, mình tưởng tượng, mình trong óc não sung lên rồi, sung điện, sung não rồi, làm cho mình được cái lợi lạc thân thể mình đó. Máu huyết điều hòa ít lợi như là, cái điều thuốc trợ bệnh nó có thật. Nhưng mà cái mình nghĩ cách nào nữa thì người nhà khổ vẫn khổ. Lúc đó là đang đau ốm bệnh hoạn, đang bực bội, đang gì không thay đổi được cái thân phận của họ. Thì đấy gọi là chuyện những cái là xuông. Từ bi mà từ bi xuông. Ít lợi thật đấy, ít lợi cái chính mình đưa vào thí nghiệm, đưa vào các cái phòng thí nghiệm thấy có ít lợi thật. Nó có thay đổi trong cơ thể của mình thật, nhưng mà không thay đổi người khác. Đối với Bồ Tát vẫn ít lợi xuông. Thì làm thế nào cho nó cụ thể, tức là biến cái ảo tưởng, biến cái tâm tư của chính mình thành cái hiện thực ở ngoài đời. Đây là một cái quá trình tu dưỡng. Nhưng mà quá trình tu dưỡng. Nhưng mà đầu tiên thì cứ nói cái ít lợi của cái bốn vô lượng tâm này mới đã. Ở trong cái khi mà có một số đệ tử của ngài A Nan mới xuất gia, A Nan mới muốn cho những người được ích lợi, đương nhiên là hỏi Phật ý kiến hay hơn để cho thích hợp. Ở những cái tỳ kheo trẻ như thế này là theo bây giờ nên dạy họ cái gì, tức là pháp môn Phật A Nan học nhiều lắm, nó thích hợp. Phật nói là những người đang còn trẻ, họ có thể sống trong rừng núi một mình, sống lang thang mình, dạy cho họ tập 4 cái vô lượng tâm an trú. Cái này có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, những người trẻ tuổi như vậy bỏ cha bỏ mẹ đi, một đứa trẻ nó cần bạn bè, cần vui vẻ. Bây giờ sống cô độc một mình từ 20 tuổi sống mình ôm mình bắt mình lang thang, sống cuộc đời cô độc cô đơn, cái này cũng dài rồi. Đứa trẻ thì nó phải tập tới cái quán tự bi để là mở rộng ra rằng là với tất cả mọi người. Chính cái niềm tự bi này nuôi dưỡng cái người tỳ kheo sống một mình trên rừng đến nỗi mà không cô đơn cô độc, mà chỉ nó giữ vững được đạo. Đây chỉ là vẫn giữ mình có nghĩ tới người khác, nghĩ cả cái chúng sanh, nghĩ tới con trâu con bò con dế con kiến, nghĩ tới. Nhưng mình không làm cho con kiến nó khỏi con kiến, là con chuột nó đang đói, mình nghĩ cho con chuột là an lạc no, con rùa nó cũng no nổi. Nhưng mà khi mình nghĩ như vậy, thực ra cái tâm tư mình rộng ra, không còn ích kỷ, từ đó bắt đầu thực tập. Thì trước hết là vị tỳ kheo trẻ như vậy, nó giữ vững được cái tâm của mình. Thì không thấy mình cố độc giữa núi rừng, không phải nhìn lui nhìn tới thấy rằng là toàn là những con nai con khỉ rồi đó, vô biết gì thới, chả biết gì cả, không biết đâu mà nói chuyện tâm sự, chả biết tâm sự gì ai, nó là sự tình nó biết ngõ cùng ai, không biết nói gì cả, đâu buồn bã. Nhưng khi mà biết rằng là cái thế giới này mở rộng tâm tư mình, thế giới mở rộng ra, mở rộng cánh cửa mình nhìn ra, thì bắt đầu tu tập thâm độ. Đại thời dễ đó, ở chỗ là mở rộng tâm tư của mình. Thì với vị tỳ kheo đó thực sự ở tâm mới nói đấy chính là bắt đầu bước lên cỗ xe Bồ Tát. Nhưng mà đi tới nơi không đó là tùy, bắt đầu lên cỗ xe Phật chọn sẵn. Một cỗ xe Phật là chỉ có xe lớn, cỗ xe nhỏ. Phật lòng nhà giàu đại phú thì khi mà đem xe cho con cái đi thì không bao giờ cho xe có xe đạp, nhưng xe đạp thằng thơm thẳng những cái thứ mà xe mà vớ vẩn, mà không có thứ xe mà mua cái gọi là xe second hand cũng mua nữa. Thì đây là cho nên chỉ là cái người mình gọi rằng mình tu tập ở đây là giáo lý Phật, nương theo cái giáo lý đi mà cái cỗ xe đó thì không có xe nào mà tiểu hết, toàn là có xe đại không, có xe nào có xe nhỏ hết á. Nhưng mà chính cái tâm tư mình không thấy được cái giá trị của nó, rồi bắt đầu kích bác cái nói lớn hay nhỏ, tôi xe tôi đẹp, xe tôi là nguyên thủy, xe tôi là chính gốc, còn xe tôi là lớn hơn, cổ xe nào cổ xe Phật dọn đi hết á. Mà chỉ người đi, đi đường nhanh hay đường chậm, muốn đi tới đâu, tới đâu được, thế cổ xe thì đó tùy đó mà đã, ở đây bốn cho chiếc xe muốn đi tới đâu thì đi. Cho nên bằng cái bốn cái vô lượng tâm mà muốn đi tới cùng thì tùy theo mỗi người, bắt đầu cặp gì thì theo kẻ anh trưởng đi. Ở đây chúng ta nhớ rằng là đây là Phật giảng những tỳ kheo trẻ sống trong rừng cô độc. Những người này có thể đến người tu A Lăng Nhã, có thể không tu A Lăng Nhã. Nhưng mà điều đó có nghĩa rằng phần lớn những người tu A Lăng Nhã vẫn tu cái hạnh từ tâm này. Thích hợp cho họ sống trên núi, trên rừng, sống cô độc một mình với cái tự bi hy xả. Ở trên rừng mà vẫn không xa thành phố, không xa xã hội loài người, không những cái xã hội lượng này một cả cái thế giới này, không ngoài cái tâm tư của mình. Không bao giờ tách rời mình ra khỏi cái thế giới chúng sanh hết, không bao giờ đi cô độc mình. Cái chính là cái tâm tư này, đây là cái cơ bản để những người có thể tu Phật được, mở rộng lòng mình ra được. Không thể sống một ích kỷ được cái chính mình được, không đòi bắt Phật đi mua thuốc, không cầu Phật những thổ địa, thần linh, không còn Phật như vậy nữa. Cũng gửi tiền cúng dường cho Phật, như gửi tiền ngân hàng, Phật những chủ ngân hàng gửi tiền nó kiếp sau lấy lại. Bây giờ gửi Phật 10 đồng sau lấy 100 đồng lời hơn cái ngân hàng Phật lời quá, không có. Phật đúng là cái tâm tư mở rộng. Có làm phước thiện gì nữa đều để chia sẻ cho người khác. Giống như đệ tử Nhân Duyên Pháp cũng góp cô đọc những đệ tử Phật hồi xưa vậy đó. Làm giàu để có điều kiện mà chia cho người khác mà khi còn sạc nghiệp rồi. Phật cấm các người khác để xin của ông đó, để cho ông làm. Ông nhưng là khi nào ông làm đủ phục hồi lại tài sản rồi thì bắt đầu các tỷ khác thì khuyên cái thằng bố thí, còn lúc đó là ngưng cái chuyện bố thí để làm giàu lại để cho bố thí. Tức là làm thế nào luôn luôn cái người đó đủ điều kiện về tài sản vật chất cũng như tinh thần kiến thức mọi thứ để cung cấp cho thế gian này. Đó là cái tâm tư mỗi lần chia sẻ những cái gì mình có cho đời, mình có mình chia sẻ được, có chia sẻ và là tâm tư mà đồng theo cái trường hợp đại gia và xuất gia. Thì cái tâm tư đấy là bằng cái bốn vô lượng tâm mà mở rộng ra. Thì cái này học bốn vô lượng tâm học cái cơ bản nhất là từ bốn cái vô lượng, từ bốn cái phạm trụ, từ bốn cái vô lượng tâm trong các cái sách vở mà gọi là nguyên thủy tự tập lấy cho mở rộng ra, để đừng có thấy rằng là tại sao tu khổ, mình cả thế giới của mình tu khổ, không ai khổ hết trọi. Cả cái hàng tỷ người, cả cái chúng sanh thêm một tỷ người mà gã đứng trâu, con kiến, con dê, con thằng trần lằn, rắn mối, nó chui rút mọi bờ, bữa con chuột, con mèo, con nặng khổ. Tại sao mình khổ con chuột? Tại thế sao mình khổ con chuột? Con chuột nó ngại, nó chạy, đông chạy tay gặp, nó trốn, chết. Nó tìm ăn, nó đủ hơi bóng đêm, nó tìm ăn. Mà người ta ngay từ ta đứng dậy, người ta bật đèn, nó sợ, nó chạy, nó trốn. Mình còn sướng hơn nó nhiều. Bóng đêm mình ngại, cứ mở đi qua đi lại, nhưng vẫn thấy khổ. Cái khổ ảo tưởng tượng, nhìn thấy cái khổ của người khác, nhìn thấy cho tới cái khổ của con chuột thì mình chắc chắn mình sẽ thấy khác rất nhiều. Mình vẫn biết mình khổ, không thể được. Đương nhiên là thịt da cũng là người, đau thì vẫn thấy đau thôi. Nhưng mà như cái bà cụ kia, cái bà cụ hồi đó thì bà còn trẻ, hồi đó thì chắc mấy hăm mấy tuổi, bữa nay thì bà mấy nghìn tuổi rồi. Thì cái bà cụ cũng được, lúc đó gọi là cái cô kia, mà bà cụ. Thì cái bà cụ kia với đứa con mà chết, chỉ thấy mình là khổ nhất. Thế giới này của mình khổ, nhưng khi biết tất cả mọi người khổ rồi thì tâm tư mở rộng ra rồi thì cái thế giới này nó khác, thay đổi liền, cái thế giới thay đổi liền. Cái tụ tập cơ bản mở ra, cho nên tại sao trong đại thừa khi là thường chúng sanh nghe là cầu nguyện là hồi hướng, cầu nguyện đem con người hướng về khắp tất cả, nhiều khi chúng ta nói lỗ miệng thôi chứ còn khắp thì khắp được mà kể nó. Nguyện đem con người hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng ông thành Phật đạo, mong người chúng sanh mình đấy mà Phật đạo rất trọng thành, mong thành đúng là Phật đạo. Cái chùa lâu rồi, tiếc cái áo, cái mặt áo, cái bộ y, tiếc cái chuyện đó có vị khéo, tiếc cái y của mình đấy, là có vị tỳ kheo khác anh tới thấy cái y không lấy được, ông kia chết trong rừng không ai lấy được, có con chuột tới. Thì cứ mà người nào mà tới gần gần đó là nghĩ rằng con chuột, đầu thai là con chuột.
tiếc cái y.
Tu cả đời có cái y không tiếc. Tức là xả hết rồi, ở nhà ngoài xả bỏ gia đình đó, thấy đứa thầy, nói là nhà nghèo, bỏ cả nhà bỏ được, tới khi đi tu chứ em, cái y bỏ không được. Y thì chả có quý giá gì, y tùy theo thời Phật chả có quý giá gì, y nay còn sang hơn nhiều. Y nay còn vải gì, vải vóc lụa là nhớ hồi xưa, y có cái tùy theo điên sinh, lượm ngoài đường mà làm gì có cái thứ sang trọng, còn tiếc. Thì cái này mình biết thì mình cũng, chắc mình cũng tiếc nhiều trong. Mở tâm tư ở chỗ nào mà cái thế giới này là của ta thì không có gì để mà tiếc cả, thì lúc đó cái tâm tư mở rộng, càng mở rộng thì càng hiểu Phật pháp hơn, không mở rộng chính chỗ để mà hiểu này. Rồi bây giờ mới nói tới cái bốn điểm này từ từ nha, là đó là cái chỗ gọi là ăn cái kia, hoặc là gọi rằng đó là cái vị, đó là cái người thiện nam tử thiện nữ nhân. Này con nhà dòng là đạt phát tâm bồ đề, đạt phát cái tâm bồ đề vô thượng, hoặc là người đã phát thú bồ tát thừa và đã khởi hành trên cổ xe bồ tát, thì khởi hành thì mở rộng tâm tư mình ra mới lên cổ xe đó được. Bây giờ ý nghĩa bốn tâm tư đã trước mở rộng ra bốn tâm tư. Cái thứ nhất đây là cách cụ thể trong kia mới nói đó. Cái tu tập bốn của lượng tâm á, là nghĩ tới là tâm tư là nghĩ tới là vô lượng chúng sanh phương đông phương tây phương nam phương bắc trên dưới mười phương sáu phương trên luôn á, rộng tâm nó mở rộng ra với tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nó rộng lớn ra. Thì đây là với đối tượng là chúng sanh trước, đây là cái phạm vi chúng sanh. Càng nghĩ đương nhiều, bây giờ nghĩ tới con người không cụ thể, người thường nghĩ tới cái loài bò bay mấy cửa, loài trứng, loài thằn lằn rắn mối, tâm ngày càng rộng lớn ra. Mà muốn rộng lớn thực ra phải tiếp xúc, mà tiếp xúc mà tìm hiểu. Mình ở trong này không hiểu được, không bao giờ hiểu được cái khổ cũng chuột đâu, bao giờ khổ. Nhất là ở cái thế giới không có chuột, không bao giờ hiểu khổ. Nhiều lắm hiểu khổ, hiểu nỗi khổ của người thất nghiệp là cùng. Người thất nghiệp thì khổ thật, mình lo thật đấy, nhưng mà lo cho tới con chuột, ta gọi lo chuyện bao đồng. Người khổ, cái làm Bồ Tát đó là cái chuyện bổ đồng. Nhưng mà nếu mình mở đúng cách cái tâm tư mình lo tới đó, nó sẽ sáng suốt. Chứ không phải mà nghĩ tới con chuột rồi làm thế nào cứ đem cách là cứ ngày đem cơm nuôi con chuột. Thì hết chuột này còn chuột khác thì hết cúng chuột cha, còn chuột mẹ, chuột con hết chuột con, chuột cháu, chuột cả đàn đời nào con chuột. Làm thế nào chứ thấy gì hết chuột. Mà cách thả thuộc rầy thì không được, thả thuộc chuột thì thả đứng, thả chuột cái chỗ này còn chuột khác. Làm thế nào chứ thế giới này hết chuột. Không phải là mình đem mình thả thuốc rồi chứ hết mũi thả xịt thuốc xịt mũi cho nên chết hết thì không còn, chắc chắn hết con mũi này thì sinh ra con mũi khác, cũng như thế giới hết bệnh này sinh ra bệnh khác. Hồi xưa ông bà cổ lai chứ nghe tới bệnh AIDS, bệnh HIV, vì HIV còn nhiều thứ bệnh nữa, rồi bệnh xa, rồi bệnh xe gì tùm lum lắm, cách này càng nhiều thứ bệnh ra, nhiều thứ vi trùng côn trùng con này nó qua con khác, ai biết được, không cùng tặng xịt thuốc mũi hết con mũi con này có con mũi khác. Có mũi nhỏ không có thì có mũi to đủ thứ mình không thể diệt được. Đây là cái cách mình diệt cho tận cùng thì diệt bằng cách nào, cũng như nói nếu mà cụ thể thì người ăn mày thì làm, đừng có người ăn mày thì trả lễ đem tiền đó, cứ ngày đem tiền đó làm cái thiệt giàu, cái tiền bạc như trời rớt xuống, cứ đem ra ngoài chợ đứng ăn mày thì tôi cho riêng hồi cả cái thế giới ăn mày luôn á. Mà làm cho ăn mày ở đây, người học ở đây biết rồi, muốn làm cho ăn mày thì người muốn làm cái đất nước hiện đang mày, trước hết người ta phải làm vua cái đã. Vua hiền, vua sáng, vua ngu, vua ác độc tùy theo. Nhưng mà muốn cái người đó hạnh phúc, đau khổ trong cả cái đất nước mình thì không làm vua thì phải làm thừa tướng, làm trung sư một cách nào đó, chứ không thể ngồi trong làm là ông xã trưởng mà lãnh cả cái đất nước tôi nó giàu được. Nếu cái Bồ Tát cũng vậy, thì muốn làm thì phải học thế nào, làm thế nào thì cả cái thế giới để nó an lạc. Phải nhìn cái đối tượng, phải nhìn đối tượng trước, mở cái tâm tư mình ra trước. Ở trong cái tứ vô lượng tâm nghĩ một cách mơ hồ, nghĩ tất cả chúng sanh phân đồng, biết chúng sanh đó là ai, không có mặt không có mũi. Cách tu tập á thì bắt đầu nghĩ tới người thân của mình. Tâm nói rằng mình tu tập là nghĩ tới người ác á, mình ghét, tức là quán tưởng, mà quán tưởng mà ngồi mà quán từ bi mong cho cái người này sung sướng, mà nghĩ tới cái người ác để cho hung sướng á, nghĩa là càng nghĩ tới càng giận, càng nhìn thì càng giận, chả bao giờ từ bi nổi, một cái sân càng ngày càng nổi lên, cái là nhìn thấy cái mặt nó dễ ghét, không thương nổi. Tu càng ngày nó càng nổi nóng thêm, mà cái người thân quá nó càng ngày càng si luyến thêm, thì cũng tự bi nổi, quên cái chuyện tự tâm rồi mà nghĩ tới chuyện si ái si luyến. Thì nghĩ tới người đó, mình nói thì nghĩ tới người mà thương mà không đắm đuối, mà giật không thấy quấy đuổi. Mà rồi cô ghét ta mày không ghét, thấy đội cầm dao đâm ta mày, một cái chuyện đó mà ghét, không có định nhắm mắt mà thấy cái mặt ông bà này ghét thì muốn đẩy vô. Thành ra cái này tên là dễ tu tập, để nó quan tưởng, mong với những người thân của mình nghĩ tới gì thì nghĩ tới người, tới nghĩ khơi khơi thôi, rồi mới lòng lòng ra một người xong rồi ở đây cái người này thân thiết mình chung sống, thì muốn cho tất cả chúng sanh chúng sắp đi sắp ta xuất khí hôn tu, tất cả mọi chúng sanh đều được an lạc nên xuất khá. Thì nghĩ ra như vậy, đây là bắt anh nhân cái tâm tư mình lên, đó là cũng phải do sự tưởng tượng nó ra nhiều tập cái tưởng tượng, nhưng mà chỉ có trong vài người, và nó cách đó mình sẽ tưởng tượng tiếp xúc từ chỗ mình mà ra, nhưng mà tâm cho tới cuối cùng thì nghĩ ra cũng từ mình nghĩ ra nhiều thì nghĩ tới được, ngài có thể chưa tập cái được. Ở trong kinh pháp cú này Phật nói rất là cụ thể. Nhưng mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện để tu tập được. Thế nói rằng là tất cả chúng sanh đều sợ dao, gậy, đều sợ bị đánh đập, đều sợ chết, đều muốn sống. Thì hãy suy tới cái tâm tư của mình mà nghĩ tới cái chúng sanh khác, đừng có giết, đừng có xúi người khác giết. Ở đây rõ ràng nhất. Từ mình mà ra, cái là từ ích kỷ mà ra. Mình cứ tưởng tượng rằng là mình đã lấy cái dao ta cọc vào, cầm dao ta đâm vào tim, vào cổ mình đau đớn, hay là mình nghĩ rằng người ta bịt mũi mình cứ thử bịt mũi mình lại, bịt miệng đừng có nín thở, nỗi khó chịu lắc khó chịu. Thế bây giờ nó mình cái con vật chứ mình nhốt nó lại, mình cũng ngạt nữa, mình làm sao mình cảm thấy cái khổ nó như cái khổ của mình. Đặt được, mở rộng cái mình bóp miệng con heo để mình thọc cái dao vào cổ nó, mình cứ tưởng tượng thọc vào dao cổ mình. Cái Phật dạy rất cụ thể đó. Ai cũng sợ dao vậy, suy từ cái tâm của chính mình mà nghĩ tới cái khổ người khác, đừng có giết, phải đừng có bạo giết, từ cái chỗ giết tới nhiều cái khác nữa, nghĩ rộng ra. Nó cứ huấn luyện, còn tâm ta đập nó vui cái Phật nào đó rồi cũng vẫn thế, mà nhiều khi mình cũng nghĩ vậy, mà khi mình đi cái này tôi cũng nói xấu mà. Ăn mặn này mà chúng ngon, ăn con cá nhớ còn sống cho nó sướt, thấy nó ngon. Cả Phật tử cũng thế thôi, cũng muốn thế thôi, tất cả đa số mặn đó. Ít người mà nghĩ rằng mình ăn cái con cá đây mà cái con cá này cái người kia người ta bắt con cá lên mà ta làm thịt nó dễ đành đạch, nó khổ, không bao giờ nghĩ. Thì nghĩ rằng là tôi không thấy nó, tôi có tiền tôi mua, mình cho rộng lớn được. Tôi kể là những người không phải là Phật ta vẫn có thể mở tâm được nè. Ngay ở chuyện này mới đây có chuyện Mỹ, một cái bà tôi cũng nhớ tên nó, tại vì đọc chuyện ai để tin làm gì. Thế là như là trong cái hội gọi là hội bảo vệ súc vật, thì lúc đó là được tòa án, như tòa án Cali phải cử bà đi quan sát, đi điều tra một cái nông trại, mà cái nông trại này là người nói là ông chủ nông trại là hành hạ cái đồng heo, đồng lợn, không cho nó ăn, bỏ đói nó. Thì bà tôi mới điều tra, tự nhiên là có cái luật bảo vệ súc vật, nó hành hạ thì ông này bị phạt bằng cái điều tra. Tất nhiên là bà còn nói có con lợn là quá mình bị đói, mà khi bà cho con lợn ăn thì bà cảm giác được nó mừng, nó khôn tay bà cảm giác được. Tức là con vật nó coi như. Rồi sau đó bà lái xe bà về trên đường, tối thì mình ăn cái gì nhỉ? Nghĩ là trong tủ lạnh ta có cả một cái miếng, cả một miếng thịt heo trong đó, thịt lợn đúng đó. Về thì ăn đói mà, chúc bà cảm ơn. Úi giời ơi, ngày nay mình đi binh vực, có súc vật. Mọi người bỏ tiền ra để cho thiên hạ giết con vật, tức là mình không những mình khuyến khích mình xúi người ta, thuê người ta đi giết con vật cho mình ăn, thế thì mình bảo vệ chỗ nào? Thôi từ đó về sau bạn trai bạn không phải là theo Phật chứ, nhưng mà dù sao ở đó cái tâm tư người ta đang mở rộng quan sát sự vật, từ đó suy rộng ra có thể hiểu được, bạn cái thực tế có thể hiểu được tâm tư đó, không cần nói cũng đã là tâm tư Bồ Tát rồi, ta đã hiểu tới cái khổ của những cái súc vật. Ta hiểu khổ. Thì đây đang có mấy khám lý luận á. Tôi không biết Phật ăn chay ăn mặn, tao đó xưa quá lịch sử tôi không biết được. Nhưng mà tôi này, tôi thấy con vật này, mà nó chết tôi không ăn nó được. Tôi nghĩ tới cái chuyện khi con, mình phải tưởng tượng thêm, là ông nghĩ rằng là khi mà ông ăn con cá, ông nghĩ rằng người ta bắt con cá dưới sông lên nó dễ đành đạch, rồi về tạm ông thịt ông ăn được. Tôi chưa phải người giác ngộ, chưa phải đại bi như Đức Phật, tôi ăn còn không được. Đức Phật chắc Phật không có ăn đâu. Còn lịch sử tôi không có biết. Thấy ông này nói rất là cụ thể. Cái những kinh nghiệm ở đời cho mình hiểu giáo lý đạo Phật bằng cái tâm từ của mình. Mình hiểu chính lời dạy Đức Phật sâu sắc. Còn ở trong lịch sử nói gì thì mình không biết được. Cái lịch sử đúng hay sai mình không phê phán. Mình chết rồi, ai mò, ngốc đồng gì mà nói. Nhưng mà chưa chắc gì lịch sử nói đúng hoàn toàn. Ở đây cái chuyện đồn ở tôi, chuyện là hôm xưa ông Thiền Sơn, ông Thiền Sơn hay kể. Tôi không biết người tin lịch sử có đáng làm sao, tôi ở nhà bếp đây mà lên kể tôi xuống đó hỏi lại còn đúng. Ở đây cách cái chùa Từ Đàm với cái phòng phương trưởng với nhà bếp cách nhau có 3 thước á, đất chặt đất rồi còn đi cả 1000 năm mà cả hàng nghìn cái số. Làm sao mà trúng hoàn toàn như được, nhưng mà đương nhiên có cái trúng, có cái sai, không phải là hoàn toàn chặt. Nhưng mà không hoàn toàn tin. Thì bám chặt cái lịch sử để công kích nhau thế này thế kia thì cái đó chặt. Chỉ có bằng cái tâm tư của mình, mấy người kia họ không cần tâm tư gì mà vẫn hiểu được cái tự bi. Người họ hiểu tự bi rất đúng như cái nó phải chạy. Rất đơn giản thì hiểu nổi. Thành cái câu Phật nói trong Pháp Cú, câu rất đơn giản, ai cũng thiệt mà thấy hay nữa. Ủa Phật nó hay quá. Còn nhiều khi nó đơn giản quá, ai không biết cái chuyện này. Nhưng mà để cho thấy được cái giá trị của nó, khi thấy được cái tâm tư mình rộng rãi quá, mình với cái tâm tư mình rộng lớn ra thì rất là phải, rất là hiếm. Cái bà mà gọi là bảo vệ sức Phật đó, bà chẳng tu tập gì mà cái tu tập chính hàng ngày tiếp xúc với con vật, biết được cái nỗi khổ này. Khi con vật đói mà bà tới bà cho nó ăn, nó mừng rỡ, biết nó mừng rỡ, hiểu được cái tự nhiên bằng cái tâm của mình, bằng chính hạnh thì hiểu được cái ăn là cái khổ và cái lạc của con vật, thông cảm được cái nó, và lúc đó biết rằng mình làm đúng với lòng sai, tự nhiên biết mình tự biết. Lâu nay cũng biết sát na gọi là đốn ngộ đó, biết cái việc làm sẽ đúng hay sai mà biết như vậy tự cân cải tạo liền, thay đổi liền. Chẳng có sách vở nào mà dạy họ thế đó, họ đọc rất nhiều, lâu nay vẫn đọc rằng là bảo vệ súc vật nó, nhưng mà không có bảo vệ nổi. Nhưng chỉ khi trong một cái thoáng, một cái tâm tư vậy, từng cái cảm giác gì đó nó gọi là cái cơ duyên là chín mùi rồi, thì từ đó về sau thay đổi liền, đúng là thay đổi cả cái đời sống của mình. Thì không ai dạy và không có nữa. Nhưng quá trình nó phải đó là quá trình tu tập. Thành ra cái tu tập nó nhiều thiên hình vạn trạng, chứ không phải nhất thiết ngồi thở vô thở ra. Cái thở vô thở ra là cần, không thể không được. Đối với mình, đời sống xã hội nó rộn rộn, mình có tâm tư ổn định. Cái bà kia trên cái xe đường chích có giây phút đó bà yên tĩnh. Thế nếu mà vừa trên đường bà nghĩ tới chuyện là làm sao mà trả thù ông chủ này, làm sao để tòa án trả lời, tâm tư nó nghĩ lung tung. Cái nó thuần một đường, tâm tư thuần một đường, chưa làm cái chuyện ăn uống, tâm cái đối tượng vẫn còn. Thì cái chính cái chỗ mà có thể là cái cảm giác khi mà kiểu được cái con bình lạc này mà nó ổn định, ẩm nó lên nhó đã, nó ổn định, nó có vẻ nó mừng rỡ và nó ngửi ngửi cái bàn tay bà, mà nghĩ rằng nó hôn có hôn không ai biết được, con lợn nhưng mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà cái đó, cái ấn tượng đó gần như là cái nhập từ bi quán nó kéo dài tới khi về nhà. Chính cái này đã cho mình biết đúng sai. Để cái mở rộng tâm tư mình ra. Thì cái thứ nhất, phải rằng là với cái chúng sanh vô lượng vô biên, thì trong này không kể, chỉ kể một loài người, mà kể cho tới là loài trứng gọi là bò bay mấy cửa, chứ tới là có thể nghĩ cả chư thiên luôn, nghĩ cho tới cao, chư thiên vô tượng cao hơn chúng ta ở trong cái cõi trời gọi là thiên đường đó, thánh ở trên thiên đường. Tượng cao vẫn nghĩ tới cái khổ, một lúc nó đọa lạc ông vẫn khổ, những vuông chúa như vậy đó, tới một lúc nó phải đi ăn xin ăn mày, mà chắc chắn có thể ăn xin đói là nhà tiểu phú ra đường thì khổ bao nhiêu, mà kể mình tội nghiệp quá, làm thế nào ông này đừng có sạc nghiệp, bây giờ tôi làm kinh tế thế nào, chính sách thế nào mà cho ông này đừng có sạc nghiệp, cái khổ quá. Nhưng mà chắc chắn là kinh tế, cái kinh tế gì rồi cũng có lúc phải sạc nghiệp, sạc nghiệp thì cũng đầu thai chết lên chết xuống, thì cả thiên thiên vậy, cái tâm tư mình rộng đến mức đó. Nhưng mà đạt tới mức đó thì chắc phải nhiều đời nhiều kiếp. Đạt tới mức đó mà ta là vô hữu tưởng, vô tưởng, tôi là chúng sanh cả những cõi trời cao, phi tưởng mình vẫn nghĩ tới cái nỗi khổ hoặc ba cõi như nhà lỡ này ấy, nghĩ tới đó. Tâm tư đó mình nói là cái tâm tư Bồ Tát là an trụ trên đại thừa, trên cổ xe lớn, cổ xe đi tới Phật, cổ xe mà để nối kế thừa chủng tánh của Phật, mà là chủng tánh bất đoạn, Phật thọ ký, cái này là chủng tánh bất đoạn. Người chúng ta biết rằng cái cổ xe này, cổ xe là cổ xe Phật, cổ xe hay là trong vua thì cổ xe vua, làm việc vua, làm việc vua là bảo vệ quốc giới, làm cho dân giàu, nó mình phát triển cơ nghiệp của tổ tiên. Đó là một cái hoàng tử, mình là hoàng tử, đến cổ xe kế thừa. Nhưng mà trong kinh nói thật ra là tới mức đó, từ khi phát tâm biết nói nhận mình là Phật tử tam quy ngũ giới, mà cho tới khi đó phải trải qua một cái a tăng kỳ kiếp lâu lắm. Cho nên có nhiều người nghe cái này thối chí, hoảng sợ giật mình, lâu quá làm sao gần gần đây được, nhiều quá không làm nổi, thôi bỏ đi. Thì cái, trong cái lý tưởng thực sẽ dài, mà trong cái tu tập có thể dài có thể ngắn, mình vẫn huấn luyện cái tâm mình được để giữ vững được mình đi tới. Đây là những cái rất là cụ thể về trong cái tới, cho hồi trước thì cũng kịp đâu. Các tâm đầu đa la tam về tam vô đề, đầu tiên là khi nào thấy cái khổ của thế giới thì hết cái khổ của mình. Còn như cái bà già kia, cái cô bà mẹ kia mà thấy cái khổ của những bà mẹ khác, bà mẹ mất con khác, thì cái khổ mình nó nhẹ quá, nhỏ quá, không đáng gì nữa. Còn không là cái khổ mình là khổ số một. Thế rồi lấy là cho nên như là mở rộng bằng cái quán sát là như thiết chúng sanh chi loại đó, nên noãn sanh, thai sanh, như cái vô tưởng là câu thứ nhất. Phật nói tới bốn cái tu canh nghe nè, vui như thấy nghĩa bình cụ thể nhất mà cơ bản nhất, đó là cái an là cứu cánh, một cái hòa bình vĩnh viễn. Để làm hòa bình thì hòa bình vĩnh viễn.